Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, sau hơn một nửa tháng chúng tôi bận vì công việc Phật sự cho nên không tổ chức giảng trực tuyến trả lời các câu hỏi cho các Phật tử được. Thì hôm nay sau khi công việc Phật sự đã được hoàn thành, chúng tôi lại tiếp tục trả lời giải đáp trực tuyến cho các Phật tử thập phương xa gần để có những cái câu hỏi gửi về cho ban tổ chức và nhà chùa. Hôm nay là kỳ vấn đáp Phật pháp số 25 của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên. Mở đầu câu hỏi có một Phật tử tên là Đỗ Thị Thu có hỏi như thế này: con đã có dịp lên chùa Khai Nguyên tu tập 25 ngày, được dự pháp hội Trung Phong và một tuần pháp hội Địa Tạng. Khi con về nhà, cái tâm của con là làm theo nhà chùa từ mỗi ngày, cứ mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng. Nhưng khi con làm được hơn một tháng, thì ngay cạnh nhà con, chỉ cách nhau một bức tường, có ông cụ hơn 80 tuổi mất. Sau đó con không dám tụng kinh nữa, bởi khi con tụng 2 đến 30 phút ở nhà con thì nhà bên lại tụng kinh cho người mất. Vì nhiều người nói là làm thế không tốt nên con cũng sợ. Khi con lại lên chùa định gặp thầy để hỏi cụ thể thì có bà vãi bảo con là cứ tụng kinh Địa Tạng đi, nhưng trước khi tụng chú Đại Bi vài lần là được. Vậy con muốn hỏi thầy như sau: một, con làm theo lời bà vãi thì có đúng không ạ? Hai, ban thờ Phật nhà con là tự con làm và bốc bắt nhang lấy, đã cách đây gần 20 năm rồi, nhưng vì con nghĩ Phật tử Phật tự tâm nên khi con có cầu khấn gì thì cứ đèn nhang hoa quả mà khấn thôi. Con làm thế có được không ạ? Ba, bàn thờ Phật nhà con lại để ảnh Quan Âm Bồ Tát, vậy con tụng kinh Địa Tạng mà không có ảnh Bồ Tát Địa Tạng thì có được không ạ? Con xin thầy chỉ bảo con mấy điều trên. Con xin cảm ơn thầy. Phật tử tên là Đỗ Thị Thu có nói rằng ấy, cũng đã lên chùa tu tập 25 ngày theo pháp hội Trung Phong và tụng kinh Địa Tạng. Sau đó thì về nhà có phát nguyện mỗi ngày tụng một quyển kinh Địa Tạng. Nhưng ở cạnh nhà ngay đằng sau vách thôi có một cụ ông 80 tuổi vừa mới mất. Thì Phật tử này nói rằng khi tụng kinh cứ khoảng 2 đến 30 phút thì ở bên nhà bên lại cũng tụng kinh. Nên làm như thế thì Phật tử thấy là như thế thì thấy rất là sợ. Định lên chùa hỏi thầy nhưng có bà Phật tử, bà vãi, tức là bà Phật tử Bảo là trước cứ tụng kinh Địa Tạng đi, nhưng mỗi trước khi tụng thì Đại Bi Thập Chú là được. Thì hỏi như làm như Phật tử này, Phật tử Thu này hỏi làm như thế có được không? Chỉ chú Đại Bi nữa cũng được, mà chẳng chỉ cũng được, cũng không sao. Thế nhà chúng ta thì ta cứ tụng cái nhà họ, tụng kệ họ chứ có sao đâu. Cho dù cách cái vách nhà đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Việc mình tụng mình cứ tụng, có cái lúc tụng thì mình chuông mõ và đọc bé bé thôi, không làm ảnh hưởng tới nhà hàng xóm bên cạnh là được. Đừng có gõ mõ to, gõ chuông to quá, đừng có đọc to quá, thét to quá, khiến cho hàng xóm họ, nếu mà họ không hoan hỉ thì họ lại có ý kiến thì không hay. Thế thôi. Chứ còn nếu mà có thời gian mà chỉ được một hoặc ba biến Đại Bi trước khi tụng vào thân kinh Địa Tạng cũng được, không ảnh hưởng gì cả, cũng tốt thôi, càng tốt thôi, không có gì cả. Thế còn trường hợp này Phật tử hỏi là như vậy có thấy rất là sợ, cho nên là và định lên hỏi thầy, thầy nghĩ cũng chẳng có gì phải sợ cả. Đức Phật nói con người ta sinh ra thì có già, có bệnh và có chết. Cụ ấy 80 tuổi rồi, cụ ra đi theo quy luật thuận thế vô thường. 80 tuổi rồi có phải là còn trẻ nữa đâu. Đấy là cái tuổi cái trên 70 tuổi là nhân sinh thất thập cổ lai hy. Ngày xưa các cụ nói trên 70 tuổi, 70 tuổi trở lên xưa nay là hiếm rồi. Nhưng mà cụ được 80 tuổi thì cụ thuận theo cái sự sinh già bệnh chết, cụ ra đi đó là bình thường. Đấy, không có gì phải sợ cả. Mình cứ tinh tấn mình tu là được. Còn ở đây cái câu thứ hai Phật tử này hỏi là nhà có bàn thờ Phật nhưng mà tự bốc bát hương, cách đây cũng đã gần 20 năm rồi. Thì Phật tử nghĩ là tự Phật tự ở tâm mình, cho nên là cứ cầu nguyện điều gì cứ thanh bông hoa quả đối trước bàn thờ là khấn nguyện như thế có được không? Cũng được, không sao. Đúng là Phật thì các tổ ngày xưa nói là tức tâm tức Phật, Phật tại tâm mình, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, vân vân. Tất cả đều phải do cái tâm mình mà ra cả. Thì mình mà có cái niềm tin là nhất tâm với Phật thì mình tự làm lấy thế cũng đã được rồi. Còn nếu mà mình còn thấy cảm thấy là chưa có đủ niềm tin, tâm mình còn chưa được vững, thỉnh thoảng cứ suy nghĩ là không biết mình bốc như vậy có đúng không, làm như vậy có đã được chưa, Phật có chứng không, vân vân. Nếu còn khởi tâm nghi ngờ như thế thì tốt nhất thì đi ra chùa gặp các thầy, để các thầy bốc lại cho là để cho nó an. Còn nếu mình nghĩ rằng tự tâm mình thanh tịnh, tức là tâm Phật rồi, thì tâm mình thanh tịnh, tâm mình nhất tâm thì Phật đã chứng rồi, thì như vậy là không có một chút niệm nghi ngờ khởi lên nữa, thì cứ để thế mà thờ thôi, cũng gần 20 năm nay rồi. Cũng không phải nghe ai là được hay không được nữa cả, quan trọng mình nghe cái tâm mình ở gia đình mình ổn là được rồi, yên ấm là được rồi, trên kính dưới nhường, gia đình hạnh phúc là ổn rồi. Đấy, cứ để nguyên như vậy mà thờ. Ý thứ ba Phật tử này hỏi rằng nhà ban thờ Phật có thờ ảnh Quan Âm Bồ Tát, về tụng kinh Địa Tạng mà không có ảnh Bồ Tát thì có được không? Thì cũng nên có cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, mình không treo lên thì thôi. Ảnh Bồ Tát Địa Tạng thì mình để phía dưới, để bên cạnh ảnh Quan Âm được, để hoặc là để ngang nhau cũng được. Có cái ảnh Địa Tạng nhỏ nhỏ thôi. Ở trên chùa thì có phát tâm cúng dường các Phật tử đầy ra đấy, thì cũng chẳng cần phải mua đâu, mà không phải mất tiền mua đâu mà phải lo. Đóng cái khung vào thôi, treo lên để trang nghiêm. Để mình trong kinh Địa Tạng nói là mà đọc tụng kinh điển là công đức vô lượng, nhưng mà đối trước tranh ảnh tôn tượng của ngài mà cung kính cúng dường đỉnh lễ, công đức lại gì, lại được tăng thêm gấp bội lần. Cho nên tội gì mà chúng ta thì vừa tụng kinh vừa chiêm bái đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng của ngài ạ, thì công đức thì được nhân lên gấp bội lần, thì tội gì mà không làm. Chỉ có mỗi thỉnh một cái ảnh của ngài đấy về nữa thôi, đóng khung hoặc mua khung treo lên, thế là chúng ta nhất tâm chúng ta cung kính cúng dường đỉnh lễ hàng ngày, thế là được. Sang câu hỏi thứ hai, có một Phật tử nó hỏi rằng ạ, nhiều đêm con ngủ, con hay mơ có sự việc trong mơ được báo trước và thường xảy ra vài ngày sau, hoặc vài tuần hoặc vài tháng sau, mà sự việc xảy ra đúng như sự việc con đã mơ. Nhà con đang ở, thỉnh thoảng con còn mơ thấy có vong lạ vào nhà tham quan hay nghịch ngợm trong nhà, đều được mơ báo và con không biết tình hình, không biết hình như, mà con không biết hình như con cảm giác như con nhìn thấy vong, nhìn thấy ma. Mấy lần con mơ có người bảo ra hầu đồng và bắt múa. Có lần con mơ đang ở trên thuyền gỗ, xung quanh tối om không gì, không nhìn thấy gì, và cảm nhận được trên thuyền có ông chủ và người hầu, họ đều bảo con cứ yên tâm, ở đây con gái và bố mẹ sẽ khỏe, bố mẹ sẽ chăm sóc con gái cho, cứ yên tâm ở đây. Rồi con không đồng ý và nói ông bà không nuôi dạy được, phải về nuôi dạy con gái. Sau đó thì con tỉnh giấc. Dạ, con xin hỏi thầy, cái thuyền đấy là thuyền gì? Cái thuyền gì đó ạ? Có phải thuyền đấy là thuyền bắt vong không ạ? Nếu trong mơ con đồng ý ở lại thuyền thì có phải con sẽ chết đúng không ạ? Và sao con hay được mơ và được báo như vậy ạ? Con kính mong thầy hoan hỷ trả lời giúp con ạ. A Di Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này á, nếu mà muốn hỏi thuyền gì chắc phải đi hỏi cái cánh đồng bóng của vị này mới được. Hỏi cái hội theo đồng bóng thì các vị sẽ tả ra con thuyền là con thuyền gì, ngồi lên có bị bắt, có bị chết hay không, thì chắc phải đi hỏi các vị trả lời cho. Thì hỏi chúng tôi cái này thì chắc phải chịu. Chúng tôi là người xuất gia tu hành theo Phật, học Pháp và tu tập theo chính Pháp của Phật. Đức Phật không cho nói những cái lời, nói những cái lời nó thuộc về không đúng chính Pháp như vậy. Tức là những cái lời gì? Để xăm, soi bói quẻ vân vân chẳng hạn, đoán vận hạn tướng số chẳng hạn, vân vân. Như đây cái hỏi của Phật tử này cũng, cái vị này thì cũng kiểu kiểu như thế. Nếu chúng tôi mà đem mà nói thì không đúng với lời dạy của Đức Phật. Cho nên mà ở đây thì vị này nếu muốn biết rõ thì tìm đến cửa Phật thì chắc chắn là chắc đây không phải đúng địa chỉ rồi. Muốn biết cái điều đó thì không đúng địa chỉ rồi. Nhưng chúng tôi cũng có thể bằng những cái kinh nghiệm tu tập và ngày xưa đi học hay đọc sách thì thấy Phật Tổ dạy ở trong kinh luận thì có nói rằng những cái trường hợp mà hay ngủ mơ như thế, như trường hợp này này, thì trong kinh luận, đặc biệt là luận chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư cũng có nói khá rõ về những cái giấc mơ như thế này. Đó là những vị này do đời trước kiếp trước là cũng có nhân tu, tức là cũng có tu tập, nhưng mà đi sai đường lạc lối, chỉ mong là cầu có thần thông và mong cầu được nhiều người cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán, tán dương, khen ngợi, vân vân. Đó gọi là đi lầm đường lạc lối đối với gì? Đối với cái việc tu cầu giải thoát giác ngộ mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh luận. Cho nên sau khi xả bỏ báo thân, chết đi, có thể nếu mà làm nhiều việc ác thì đọa vào trong ba đường ác đạo. Xong rồi bây giờ thì được sinh ra làm người. Mà làm người thì vẫn không tự mình làm chủ được mình, và phải bị những cái thế giới tâm linh nó chi phối, nó dẫn dắt. Thế giới tâm linh, thế giới quỷ thần đó, nó chi phối và nó dẫn dắt cái thần thức của mình. Thân thể của mình nó cũng chẳng để cho yên, thần thức của mình nó cũng chẳng để cho yên. Cho nên mới thường hay mơ mộng. Khi ngủ thì hay mộng mị thấy những cái cảnh giới này khác. Thậm chí chúng ta thấy này, kể cả những cái chuyện mà những người làm ông thầy đồng bóng, bói toán, xem xăm, bói quẻ vân vân đó, những cái trường hợp mà có tâm linh như các nhà ngoại cảm đó, trong kinh Phật xét ra cũng do cái nhân tu đời trước, do ham cầu thần thông, cho nên đời này sinh ra được làm người, nhưng mà không làm tự làm chủ được mình để ổn định cuộc sống bình thường như một người bình thường khác, mà vị đó phải ra gì? Ra để gọi là, nói nôm na như ở ngoài đời gọi là trình đồng mở phố, làm ông thầy bà cốt, ông đồng bà cốt vân vân đó. Cho nên trường hợp đấy là đều là do cái nhân tu sai đường lạc lối, mong cầu thần thông ở đời trước mà có cái quả đời này được làm người, do cũng tu tập, cũng bố thí, cũng giảng, phóng sinh, tu phúc, làm những việc thiện vân vân. Nhưng chỉ cần sai đường lạc lối như vậy thôi, đời sau phải như vậy đó, làm người như lại như thế đó. Đó, cho nên trường hợp này, nếu Phật tử này hoặc là vị thiện nam tín nữ đưa câu hỏi này mà muốn thoát khỏi những cái cảnh đó thì nên nhất tâm sám hối và tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm các việc thiện, đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng hồi hướng siêu độ cho cái gia tiên cửu huyền thất tổ và các oan gia trái chủ của mình. Dần dần thì những cái giấc mơ như vậy sẽ giảm dần và một thời gian sau sẽ hết thôi. Nếu như mà khởi dụng cái tâm thành kính, cầu pháp, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì đảm bảo là một thời gian sau dần dần nó thưa dần, tức là mơ thấy gì, thấy có khi trước đây một năm mơ thấy gì, thấy đến chục lần chẳng hạn, hoặc vài lần chẳng hạn, nhưng bây giờ có khi nó giảm đến năm chỉ mơ thấy 1-2 lần, dần dần có khi 2-3 năm mơ thấy 1-2 lần, thậm chí là hàng chục năm chẳng mơ thấy lần nào, dần dần là hết. Đó gọi là khởi cái tâm chân chính, tín kính đến gì? Đến tột cùng để thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cộng thêm phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, và đặc biệt là sám hối nghiệp trước, sám hối trước chư Phật, chư Bồ Tát. Từ nay trở đi nguyện tu tập theo chính pháp, không đi theo con đường tà mê lầm lạc nữa, không mong cầu thần thông, không mong cầu mộng mị, thấy những cái cảnh giới Phật tiên, rồi những cái cảnh giới khổ đau, cũng không sợ cảnh giới Phật tiên, cũng không vui mừng nữa, vân vân. Dần dần thì sẽ khỏi được. Nếu làm được như thế sẽ khỏi, mà không làm được thì có thể một vài năm nữa có khi vị này lại đi ra trình đồng mở phủ cho mà xem. Nếu mà muốn yên lành thì tuyệt đối đừng có nên đi đến những cái nơi họ trình đồng mở phủ làm gì, cũng đừng có đi xem bói, xem xăm bói quẻ làm gì, họ sẽ phán cho ngay, họ phán cho phải trình đồng mở phủ phải thế này thế khác rồi ngay, và về thì tâm bất an thì sẽ đi làm, mà làm vào rồi thì sau này thì muốn rút ra cũng khó đấy. Cho nên đối với Phật tử có câu hỏi thứ ba này, hoặc vị thiện nam tín nữ là có câu hỏi thứ hai này, chúng tôi xin trả lời như vậy. Chuyển sang câu hỏi thứ ba, các Phật tử hỏi rằng: con bạch thầy, xin thầy hãy giảng nghĩa cho con câu thà chấp có hơn núi Tu Di, còn hơn chấp không bằng hạt cải. Câu này được Đức Phật nói ở trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là kinh Đại Bát Nhã. Vì trong kinh nói về cái nhân duyên, thời xưa Đức Phật còn tại thế, có một nhóm tỷ khiêu nghe Đức Phật nói về Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm thì chưa thực sự được tỏ ngộ, được chứng đắc cái tính không của Bát Nhã, nhưng mà hành động của các vị một nhóm tỷ khiêu này thì luôn luôn muốn thể hiện để cho đại chúng và nhân dân tín đồ Phật tử và quốc vương đại thần ở đất nước đó nghĩ rằng mình là một bậc cao tăng, tu hành đã đắc đạo, chứng đắc được thâm sâu cái giáo nghĩa Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đức Phật đã và đang tuyên thuyết. Cho nên các vị này mở miệng ra đều nói cái gì cũng nói là gì? Nói là không. Mở miệng ra nói cái gì cũng không, cái gì cũng bảo là không. Do cái gì cũng bảo là không, vì gì? Vì nói là không có gì, không nhân, không ngã, không chúng sinh, không thọ giả, vân vân. Ở trong chữ Hán gọi là vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả đó. Nên mình gọi là không nhân, không ngã, không chúng sinh, không thọ giả. Trong mà tâm kinh Bát Nhã nói là gì? Không có khổ tập diệt đạo. Khổ tập diệt đạo tức là gì? giáo lý tứ đế, bốn chân lý Đức Phật nói sau khi thành đạo ngài chuyển bánh xe pháp, đem cái giáo lý ấy tuyên thuyết độ cho 50 eo Kiều Trần Như. Đó là 5 vị tôn giả xuất gia đầu tiên được Đức Phật thế độ cho, trở thành những người đệ tử xuất gia đầu tiên. Và bắt đầu từ đó tăng đoàn cũng đã được thiết lập sau khi Đức Phật độ cho 5 eo ông Kiều Trần Như. Cái giáo lý tứ đế đó thì trong kinh Bát Nhã, đặc biệt Bát Nhã Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát quán xét, sau khi quán xét về cái lý Bát Nhã, lý không tuyệt đối đó, cái giáo lý tính không tuyệt đối đó, và Quán Tự Tại Bồ Tát thấy không có gì cả, đến cái sinh già bệnh chết khổ tập diện đạo vân vân đều không có. Cho nên một nhóm tỳ kheo nghe Đức Phật nói về tính không của Bát Nhã, thân thì chưa chứng, tâm chưa ngộ, thân chưa chứng, nhưng mà vì cầu danh lợi cho nên các vị một nhóm thường đi với nhau, miệng thì nói là không, nhưng mà thân thì hành động lại là có. Ví dụ Đức Phật chế định là cái thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật chế định là các tỷ kheo ngày chỉ ăn một bữa, chỉ ăn một bữa duy nhất, đó là vào chính ngọ. Quá ngọ bất thực, tức là quá ngọ thì không được ăn. Nhưng mà nhóm tỷ kheo nói là tất cả đều là không, có gì đâu mà phải chấp. Cho nên những vị một nhóm tỷ kheo này đi khất thực, người ta cho ăn xong rồi lại tiếp tục xin tiếp nữa, ăn xong rồi ăn no rồi lại tiếp tục xin nữa để gì? Để tối về để ăn tiếp. Và nói là đã không thì không có chứng đắc, không có tội lỗi thì có cái gì đâu phải chấp. Việc ăn uống thêm một bữa hay là không ăn uống thêm một bữa có gì khác nhau đâu, tất cả đều là không. Cho nên các vị đó vi phạm vào giới luật gọi là ăn phi thời. Rồi ngoài gì? Ngoài vi phạm cái giới luật ăn phí thời ra, các vị tỷ kheo ra tối thì ăn uống no nê vào thì không đi hành thiền được. Đi hành thiền thì toàn ngủ gật. Các quý thầy lớn lớn quở trách thì mấy thầy này nói này: "Ôi tại sao sư huynh lại cứ khắt khe như thế? Đức Phật nói gì? Vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả. Tu như vô tu, chứng như vô chứng, đắc như vô đắc vân vân." Tại sao các sư huynh lại phải đi khắt khe, cứ đi mắng các đệ như thế? Tất cả Phật nói đều là không. Cho nên hôm nay sư huynh mắng sư đệ thì sư huynh tự nghe thôi, các sư đệ cũng chẳng có tiếp nhận, vân 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 vân, cãi lại như thế, tìm cái lý luận để nói lại như vậy, vân vân. Cho nên cái câu chuyện đó được đưa đến tai Đức Phật. Đức Phật cho gọi nhóm tỷ kheo đó lên, Đức Phật hỏi. Đức Phật biết nhưng ngài vẫn hỏi. Ngài hỏi rằng: "Đấy, vì sao các ông lại có những hành động như thế?" Thì các tỷ kheo nói rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nghe Đức Phật nói về tính không của Bát Nhã, cho nên chúng con thấy rằng trên cuộc đời này không có gì phải chấp trược vào nó cả. Tất cả đều là không rồi thì không có gì phải chấp trược cả. Không có tu, không có chứng đắc, không có tội, vân vân. Tất cả cái đó đều là nhân duyên, đều là giả cảnh, không có gì là thật. Cho nên là chúng con nghĩ là không có gì là thật. Chúng con thường quán như thế cho nên chúng con thì không thấy là mình ăn phi thời, không thấy là mình phạm giới." Còn Đức Phật nói trong kinh nói rằng: "Tu như vô tu, chứng như vô chứng, đắc như vô đắc." Cho nên chúng con lên ngồi thiền thì chúng con thì có tu hay không tu, thiền hay không thiền thì cũng như nhau cả, thì có cái gì đâu. Cho nên bắt đầu từ đó Đức Phật mới dùng các phương tiện quở trách cái nhóm tỷ kheo đó. Và cũng trong kinh ấy có những phẩm mà Đức Phật nói về cái việc phá chấp. Nhưng mà phá chấp ở đây là phá chấp ở trong tâm, phá cái chấp thường, chấp đoạn, chấp có, chấp không, chấp nhân, chấp ngã, vân vân đó. chấp đây là ta, đây là cái của ta, tức là tài sản của ta đó, ở đây là người, vân vân. Phá cái chấp đó để cho tâm được tự do tự tại, thanh tịnh giải thoát, chứ không phải là chấp. Nói là không có tội cho nên thì đi ăn phi thời. Chấp là vô tu vô chứng, tu như vô tu, chứng như vô chứng, cho nên á lên thiền đường là toàn ngủ gật, vân vân. Đó, cho nên nhân đó Đức Phật mới nói rằng dùng các phương tiện mới dạy bảo các vị tỳ kheo thà. Các ông ấy chấp có gì? Có hơn là lớn hơn cả núi Tu Di, còn hơn là chấp không bằng hạt cải. Tức là chấp không dù gì, chấp không cho dù nó gì, nó nhỏ như cái hạt cải á, tức là cái không đó, cái ngoan không đó. Cái trong kinh của Đức Phật gọi là chấp đó là cái chấp ngoan không. Nói là gì? Nói là không, nhưng mà thực tế thì trong lòng có không được không? Trong lòng không không được. Ngày xưa chúng tôi đi học cũng thế, cũng có một thầy, cũng học cùng lớp với một thầy, lúc nào cũng nói về tư tưởng đại thừa, không chấp trước. Nhưng mà hành động thì hoàn toàn khác. Uống thịt, ăn rượu, ăn thịt, uống rượu, vân vân, làm tất cả những cái việc xấu ác mà một vị tỳ kheo không nên làm đó. Nhưng mà thầy này vẫn cứ bạo biện cho mình, nói là gì? Dẫn dụ những cái giáo lý tính không của Đức Phật nói ở trong Bát Nhã ra để nói rằng mình là người không có lỗi, ăn uống sinh hoạt nhậu nhẹt như vậy cũng chẳng có lỗi gì cả, và vân vân. Nó cho rằng làm những việc như thế vẫn đúng với chính pháp. Đó, cho nên ở đây mới nói thằng thà rằng chấp có như núi Tu Di, tức là có sao? Tức là có nhân quả. Có gieo cái nhân gì? Nhân đậu thì sẽ gì? Sẽ được quả đậu. Gieo cái nhân gì? Cái nhân dưa thì sẽ được quả dưa. Và gieo cái nhân cỏ dại thì sẽ được gì? Được quả cỏ dại và được bụi cỏ dại, vân vân. Thà chấp có như thế để giữ giới tiệm tu, giữ giới cho thanh tịnh, để tiệm tu, tức là tu dần, tu từng nấc từng nấc từng nấc, giống như một đứa trẻ con. Nó biết cái thân phận của nó thì là một đứa trẻ con bình thường, cho nên lớn lên á, sinh ra thì nó chưa biết gì, rồi lớn lên một chút bố mẹ nó dạy nó nói thì nó cũng gì, nó cũng học nói theo bố mẹ nó, theo ông bà, theo người thân của nó. Lớn lên đi học mẫu giáo, nó biết thân biết phận nó, cô giáo bảo nó học cái gì thì tốt đẹp nó học cái đó. Học lớp 1, lớp 2 nhẫn đến cho gì? Cho đến cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đến trường thì các thầy cô giáo dạy bảo nó như thế nào, nó cố gắng nó học tập lấy. Về nhà ông bà bố mẹ người thân dạy bảo nó như thế nào, nó cố gắng nó học tập lấy. Dần dần, lâu ngày chảy tháng, cái kiến thức thế gian đã được gì? Được nó học hành và rèn luyện một cách nhuần nhuyễn. Đó gọi là, đấy là ví cho những người Đức Phật nói là thà chấp có như núi Tu Di. Có ở đây tức là gì? Có đây tức là có nhân quả, có thiện ác báo ứng. Làm phúc á thì sẽ được gì? Được quả báo thiện, quả báo tốt của báo lành. Làm việc xấu ác á thì sẽ bị quả báo gì? Quả báo xấu ác, khổ đau, đọa xứ. Có tam đồ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, có lục đạo luân hồi, cộng thêm thiên nhân Atula nữa. Làm thiện thì thần thức của mình đi lên, làm ác thì thần thức của mình gì? Đọa xuống. Gọi là chấp có như thế để mà bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Đức Phật nói trong kinh này, còn có ngài rồi mong thành tựu đạo quả. Còn cái kẻ tà kiến, ác kiến, phạm trai phá giới mà cái gì cũng chấp gì là không, thì cái trường hợp như thế này rất nguy hiểm. Trong kinh Phật gọi là ngoan không chấp ngoan không đó, cái gì cũng bảo là không có, nhưng thực tế thì mình lại vi phạm tất cả những điều giới luật Đức Phật, Đức Phật nói, mà miệng thì cứ nói là không chấp, phá chấp, phá tướng, tu hành là đại thừa, phá chấp, phá tướng, vân vân và vân vân. Cho nên là cái này các Phật tử chúng ta học đạo thì chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta đang ở trong cái giai đoạn nào. Đặc biệt là ở trong thời gian gần đây, Việt Nam chúng ta rộ lên những cái phong trào gọi là gì? Tu hành niệm Phật để chờ được vãng sinh. Và họ nói rằng đấy là lời Hòa Thượng Tịnh Không dạy. Cho nên có những Phật tử bỏ nhà bỏ cửa để đi đến vài người nhóm họp với một đạo tràng gọi là chuyên tu niệm Phật và buông xả hết, cả ngày chỉ giữ một câu A-di-đà Phật thôi, đang đi làm cũng bỏ hết công việc để nhóm họp với nhau một vài người thành một nhóm, thành một đạo tràng gọi là nhất tâm tu hành để cầu vãng sinh. Và mấy năm trước cũng có một cái nhóm Phật tử lúc đầu cũng sinh hoạt ở đạo tràng của chúng ta này, và sau khi các vị ấy không biết nghe qua mạng hay là nghe các Phật tử giới thiệu và có một cái pháp môn niệm Phật tốt lắm, pháp môn niệm Phật thẳng tắp, pháp môn niệm Phật là tu một đời thành Phật, không chỉ cần một đời mà gì, một ngày, ba ngày, bảy ngày là được niệm Phật tam muội, quyết định vãng sinh một đời, vân vân và vân vân. Đó chính là pháp gì, bất niệm tự niệm, của một vị hòa thượng ở nước ngoài, do một vị đại đức ở trong thành phố Hồ Chí Minh đi ra miền Bắc chúng ta để tuyên truyền cái pháp môn bất niệm tự niệm, quyết định vãng sinh một đời, buông xả hết. Có Phật tử cũng sinh hoạt trong đạo tràng chúng ta, con trai đang đi học đại học, gọi con trai về bảo là thôi không phải đi học nữa, đi về để theo đạo tràng để nhất tâm tu hành pháp môn bất niệm tự niệm để sớm được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để không bị khổ đau luân hồi hoài hoài nữa. Đứa con trai nghe theo bỏ học đại học về đi tu hành niệm bất niệm tự niệm, tức là cái phương pháp tu này cho cái tai nghe lên trên tai, mở một câu niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng mình cũng được hoặc tiếng bất cứ mà ai đó hoặc quý thầy nào đó cũng được, cóp vào cái USB hoặc cái thẻ nhớ cho vào cái đài nhỏ nhỏ, mở lên cho cái tai nghe, nghe cả ngày cả đêm, thậm chí đi vào nhà vệ sinh cũng mở nghe như vậy, nghe bao giờ bỏ cái tai nghe đó ra mà trong tai vẫn văng vẳng cái tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đó, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vân vân đó, thì đó gọi là gì? Đó gọi là bước đầu đạt được bất niệm tự niệm. Cứ nghe như vậy tiếp thêm vài ngày nữa, lòng nó thuần và nó quen đi thì đạt được ở cái mức là cao hơn dần dần, cho đến lúc nào cũng nghe thấy, bỏ cái tai nghe đi vẫn nghe thấy cái tiếng niệm Phật ở trên tai của mình văng vẳng như vậy, đó gọi là đạt được bất niệm tự niệm, quyết định vãng sinh trong một đời. Và cũng có khá đông các Phật tử, thậm chí có cả tăng ni ở miền Bắc chúng ta cũng sôi sục lên với cái vấn đề tu tập dễ dàng như vậy. Có người có nhân duyên chỉ nửa ngày là đạt được bất niệm tự niệm. Có người vừa vừa căn cơ hạng trung trung vừa vừa thì khoảng 3 ngày đạt được bất niệm tự niệm. Có người thì cho khoảng 7 ngày hoặc 21 ngày, tức là 3 tuần, 1 tuần hoặc 3 tuần sẽ đạt được bất niệm tự niệm. Tức là bỏ tai nghe đi vẫn nghe thấy tiếng niệm Phật văng vẳng ở trong tai mình đó. Họ cho rằng chỉ có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ có pháp môn niệm Phật Bất niệm tự niệm mới đó mới gì? Mới là con đường thẳng tắp. Và họ bỏ hết tất cả, nhà cửa bỏ bê hết tất cả. Có người đang làm ở trong công ty, cơ quan nhà nước, xí nghiệp, doanh nghiệp, vân vân, cũng bỏ đi để tu tập cái pháp môn đó để chờ vãng sinh. Nhưng mà một thời gian sau vẫn chẳng thấy vãng sinh. Cơ bản là đấy, đặc biệt là cái trường hợp gia đình Phật tử mà ngày xưa cũng sinh hoạt ở đạo tràng chúng ta ở đây đó. Kêu đứa con trai đi về, không cho đi học nữa, để tu để chờ vãng sinh, nhưng mà mãi chả thấy vãng sinh được. Thì một thời gian thì sau này kêu nó lại bảo là vào chùa để xuất gia tu hành. Thế vào chùa xuất gia đấy cũng không chịu được, không đơn giản, không chịu được. Một mình một phách, một mình một kiểu tu, không hòa đồng với đại chúng được. Và sư phụ không chấp nhận, cho nên thì cũng bỏ về. Về thì bây giờ đấy, vãng sinh chưa thấy đâu. Sự nghiệp học tập gì cũng bỏ dở dang giữa chừng. Và đại nguyện xuất gia cũng không làm được. Cho nên ở đây chúng ta học Phật là phải có cái chính kiến, phải có trí tuệ. Chúng ta tu tập phải biết mình đang ở trong cái phạm vi nào. Nếu chúng ta là một đứa trẻ đang học lớp 5 thì hãy ngoan ngoãn và gì, chăm chỉ học tập để sang năm lên lớp 6. Lên lớp 6 rồi ngoan ngoãn chăm chỉ học tập để sang năm nữa lên lớp 7. Cứ tuần tự như vậy cho hết lớp 12. Hết lớp 12 rồi chúng ta biết thân biết phận mình á, không phải là một người túc trí đa mưu, không phải là người có phúc lớn, mạng lớn, trí tuệ lớn. Cho nên là cố gắng chăm chỉ học tập để khi thi vào đỗ, học hết lớp 12 thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng hoặc trung cấp vân vân chẳng hạn cũng được, được đại học là tốt nhất. Vào đại học rồi chúng ta thì là phải chăm chỉ học tập suốt gì 4 năm ròng nữa. Tùy theo có những ngành, có những khoa, có những bộ môn được học đấy thì đến 6-7 năm, ví dụ ngành y bác sĩ chẳng hạn, ngành luật sư, tòa án chẳng hạn vân vân, học dài hơn 4 năm. Thế chúng ta thì phải cố gắng. Chứ không thể cho là chúng ta đang là học sinh lớp 5 mà chúng ta cho rằng ôi dồi ôi, học bao giờ cho hết lớp 12, 7 năm nữa bao giờ cho hết 7 năm. Và chúng ta nghĩ rằng ô vậy toán của lớp 12 thi đại học cũng có gì khó đâu. Và đứa trẻ học lớp 5 thi nhau đấy, đăng ký học, đăng ký thi đại học có đỗ không? Chắc chắn không. Nói thì dễ nhưng mà làm đâu phải dễ như thế các quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi mới giải thích cái câu thà chấp có như núi tu di còn hơn chấp không bằng hạt cải này. Chính là gì? Chúng ta hãy tin là Đức Phật nói về gì? Có nhân có quả, có thiện ác báo ứng, để mà bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Cái nhân tu của chúng ta còn chưa đâu đến đâu thì chúng ta đừng có vội vàng khởi cái tâm kiêu căng, cống cao, ngã mạn. Chưa chứng đã tự cho mình đã chứng, chưa ngộ đã tự cho mình đã ngộ, rồi đi quay sang là phỉ báng chính pháp, chửi bới, đả kích mười phương chư tăng tu tập tinh tấn đúng chính pháp. Đã cho nên ở đây chúng tôi xin giải thích cái câu trả lời đó để tạm thời như vậy thôi. Vì còn nếu mà giải thích bằng cái tư tưởng của Thiền Tông hay tư tưởng của Bát Nhã, tư tưởng lớn đó, thì tôi nghĩ rằng cái này Phật tử cũng chưa đến lúc mà cần phải giải thích những cái đó đâu. Giải thích sơ sơ như vậy để nghe đã. Còn sau này nếu Phật tử này muốn hiểu hơn, hiểu sâu hơn về câu này, muốn hiểu về ý nghĩa của Thiền Tông, hay là bản chất ý nghĩa của tính không Bát Nhã, hay là ý nghĩa thực sự của câu này đến chỗ rốt ráo, thì cứ tu tập khoảng 3 năm sau đi. Tu tập 3 năm sau tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú vân vân, phóng sinh tu phúc làm việc thiện 3 năm sau, đem câu hỏi này lên hỏi lại chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ trả lời khác với ngày hôm nay. sẽ trả lời khác với câu hỏi ngày hôm nay của ba, tức là 3 năm sau sẽ trả lời khác với câu hỏi của cũng câu hỏi này nhưng mà trả lời khác với 3 năm trước. Còn bây giờ thì chúng tôi xin trả lời dừng lại ở đó. Còn vị này nếu chưa thỏa mãn thì có thể đi hỏi các vị tôn túc trưởng lão khác. Còn nếu nghe theo chúng tôi mà muốn nghe lại thì về cứ tu tập tụng kinh Địa Tạng 3 năm sau lên y câu hỏi này, chắc chắn chúng tôi sẽ trả lời khác với ngày hôm nay và Phật tử sẽ tiếp thu được những cái kiến thức khác hơn. Chuyển sang câu hỏi thứ 4, có Phật tử hỏi rằng: con kính bạch thầy, con mong thầy bố thí pháp cho con. Nhà bố mẹ chồng con có xây nghĩa trang gia đình để cho cốt sau này cho bố mẹ chồng con đến, các con các cháu sau này. Giờ đang xây dựng tầm 10 tháng 12 năm 2017 dương lịch là xong. Con có thỉnh tượng Địa Tạng đặt giữa Long Đình và ghi như sau bên trên: Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bên phải nhìn vào có ghi: chúng sinh độ tận phương chúng Bồ Đề. Phương chứng Bồ Đề nha, chứ không phải phương chúng đâu. Phương chứng, chứ chứng, chứ không phải là chúng đâu. Phương chứng Bồ Đề mới đúng. Ở đây Phật tử đánh là phương chúng Bồ Đề. Nếu mà sai thì đánh cái thành chữ U, thành chữ Ư đi, cho nó đúng với cái nguyên văn của cái lời đại nguyện của Bồ Tát này. Bên trái nhìn vào ghi là địa ngục vị không thề bất thành Phật. Chữ thệ chứ không phải chữ thề nhé. Nếu mà viết thành viết chữ Hán thì phải viết đúng. Viết đây là có đây là Phật tử này viết phiên âm chữ Hán thì phải viết đúng. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là gì? Chúng sinh độ hết mới gì? Mới chứng Bồ Đề, tức là thành Phật đó. Chứ Bồ Đề này tức là thành Phật. Địa ngục vị không thệ bất thành Phật. Chữ thệ chứ không phải là chữ thề. Nếu đưa để chữ thề vào đây thì không đúng rồi. Chữ thề là dịch sang nghĩa của tiếng Việt Nam chúng ta thôi. Mà nó khác đấy. Chữ thề là gì? Là lời thề. Chữ thệ là thệ nguyện. Là thệ nguyện. Nó rất là nghĩa, nó bao quát và nó rộng lớn hơn rất là nhiều chữ thề. Nghĩa là địa ngục vị không, tức là địa ngục gì? Chữ vị không có nghĩa là chưa hết. Chữ vị có nghĩa là chưa, chưa hết, chưa sạch hay chưa trống không đó. Thệ bất thành Phật. Chữ thệ tức là thệ nguyện, là nguyện không gì. Bất thành Phật tức là không thành Phật, hay là đó. Phải viết cho nó đúng, không có người ta đọc người ta cười cho. Con Phật tử này hỏi tiếp: con muốn biết là làm như vậy ở nghĩa trang gia đình có được không? Và phần mộ còn chưa có cho cốt, mới chỉ là công tác chuẩn bị trước, vậy có đặt tượng ở đó luôn không? Nhưng nghĩa trang thì liền kề với nghĩa trang của dân vùng đó luôn ạ. Nhà bố mẹ con có thờ Phật, tụng kinh hàng ngày, nhưng chỉ thờ ảnh Phật và Bồ Tát chứ chưa thờ tượng ạ. Con kính mong thầy giải đáp cho chúng con. Con ghi ân công đức thầy. Tri ân, con tri ân công đức thầy. Cái chi là phải viết chữ TR, viết CH này là không đúng. Cái này chắc là gì? Chính tả là hay giống thầy lắm, nhưng mà cái chữ tri ân, chữ chi này thầy không bao giờ nhầm. Chữ tri ân đọc hơi uốn lưỡi, tri ân tức là gì? Là biết ơn. Thế qua câu hỏi của Phật tử này thì chúng tôi xin trả lời rằng thì được, tuy là cái ở trong nghĩa trang thì chúng ta biết là Bồ Tát thì Địa Tạng ở bên Nhật Bản họ hay thờ tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng ở ngoài nghĩa trang. Họ rất thích thờ tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng ngoài nghĩa trang. Vì sao? Vì trong kinh Địa Tạng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta trên cung trời Đao Lợi giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng và phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này đều thọ ký giao cho Bồ Tát Địa Tạng trông nom quản lý, rất dìu giúp đỡ cho họ gì, họ biết dần dần biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu tập để sớm thoát khỏi ba đường ác đạo, thậm chí là thoát khỏi gì? Lục đạo luân hồi, sớm thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề, tức là mau sớm tu hành thành Phật đó. Cho nên á, thì cái việc mà ở ngoài nghĩa trang này, gia đình Phật tử có làm cái nghĩa trang cho cả cái chi họ của mình, nhưng mà ở cái long đình tức là cái nơi thờ chung cho tất cả thần linh thổ địa bản xứ quản trang ở đó, và cũng như là lịch đại gia tiên nhà mình á, mình cứ nói nôm na như cái nhà thờ họ đi, ở người sống của chúng ta đi, nhà thờ họ là chỉ dành thờ họ, thờ chung cho tất cả gì, các anh linh vong linh hương linh của trong chi họ nhà mình, dòng họ nhà mình. Thế còn cái nhà chúng ta gì, thì có bát hương thờ gì, thờ ông bà hoặc thờ bố mẹ chúng ta nếu đã mất, gia tiên tiền tổ của chúng ta ở nhà thờ riêng. Thì ở đây cái long đình ở đây là, ở trong một cái nghĩa trang nhỏ của gia đình như vậy, thì những cái trường hợp mà dòng họ có điều kiện họ thờ một cái, làm một cái long đình to hơn, to nhất, to hơn tất cả các ngôi mộ ở trong cái khuôn viên bố trí đó, to hơn, cao hơn, mà ở thường là ở chính giữa, ở chính giữa, ở cái nơi đắc địa nhất, và thờ chung, mình nói nôm na đấy là cái long đình thờ tất cả những gia tiên của cái chi họ đó, ở trong đó thần linh thổ địa, thậm chí ở đây là gì, có những trường hợp thờ cả tranh ảnh và tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng cũng được, không sao, chư Phật Bồ Tát tận độ chúng sinh, đặc biệt là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài còn vào địa ngục để độ chúng sinh cơ mà, chứ đây đừng nói là gì ở ngoài nghĩa địa, cho nên cũng không sao cả. Nếu có cái nếu mà thờ thì thỉnh thoảng ở đây thỉnh thoảng cũng phải nên gì, nên ra để trông nom, để bao sái, để quét dọn. Không, nếu mà được mùng một ngày rằm đi ra để trông nom bao sái quét dọn thì tốt nhất, không có để cái ảnh hoặc là để cái tượng Bồ Tát Địa Tạng lên đấy mà cả năm chỉ có mỗi ngày giỗ hoặc là ngày Tết năm ra được một lần hai lần nó bỏ cho bụi bám đầy trên tôn tượng hoặc tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng, để cho cái chén nước khô cạn kiệm đầy bụi bẩn như vậy, thì tốt nhất đừng có mang tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng ra ngoài nghĩa trang làm gì, mang ra như vậy phải tội đấy, tội thêm, vì có thờ mà gì mà không kính, thờ mà không kính thì sẽ bị gì, sẽ bị tội thêm, sẽ bị thiên long bát bộ các ngài thì quở trách. Bồ Tát Địa Tạng thì các ngài hoan hỉ, ngài không có chấp đâu, Phật Bồ Tát thì không có chấp chúng sinh, nhưng mà thiên long bát bộ các ngài thì các vị thần hộ pháp, các vị quỷ thần ở trong kinh Địa Tạng, các vị đi qua các vị thấy là ô cái nhà này nó đem tôn tượng, đem tranh ảnh tôn tượng của Phật của Bồ Tát ra, nó vứt chỏng chơ như thế này đây, nó chẳng hương hoa nước nôi gì, thanh tịnh gì để cúng dường cả, nó bỏ cho bụi bám đầy thân, đầy mình, đầy mặt, đầy mũi Bồ Tát như thế này, vậy mà nó thờ gì đó. Cho nên á, quỷ thần mà không hoan hỉ, thiên long bát bộ không hoan hỉ á, thì có khi chúng ta thì lại gặp chuyện không hay. Cho nên ở đây thì chúng tôi giảng ở đây là giảng về cái bài giảng này, chúng tôi đưa về cái chỗ gần nhất, gần gũi nhất với cuộc sống chúng ta, chứ không phải là giảng ở trên trời đau lợi, cũng không, chúng chẳng phải là giảng ở gì cho các hàng Bồ Tát thánh tăng ở đây, mà giảng cho những người dân bình thường. Cho nên các Phật tử hoặc tăng ni nào nghe thấy chúng tôi trả lời câu hỏi đoạn này thì đừng có nghĩ là chúng tôi là mê tín dị đoan, đừng có vội chụp cho chúng tôi là mê tín dị đoan, đừng có nghĩ là chúng tôi tu tập rồi mà còn chấp tướng thế này thế khác, còn dọa Phật tử thế này khác. Đây không phải dọa đâu, không phải chấp tướng đâu, mà ở trong cái trường hợp thực tế của câu hỏi thực tế, gia đình Phật tử này đang hỏi và đang làm như vậy, cho nên chúng tôi phải trả lời đúng y như vậy. Có nghĩa là nếu gia đình Phật tử này mà cảm thấy ít nhất mùng một ngày rằm mình ra bao sái, thắp hương dâng hoa, dâng nước được ở ngoài nghĩa trang, ở cái long đình có thờ tượng Bồ Tát Địa Tạng này, thờ ảnh hoặc tượng Bồ Tát Địa Tạng này, mới nên đặt tượng của ngài ở đây. Còn một năm thì được có một hai lần ngày giỗ ngày Tết mới đến được thì tốt nhất, chỉ để một cái bát hương không, không nên có tranh ảnh hoặc tôn tượng của Phật Bồ Tát ở ngoài cái nghĩa trang này làm gì cả. Đó, đây chúng tôi cũng hướng dẫn như vậy để cho gia đình Phật tử này nhất tâm thì mình có thể thờ ở nhà, lễ bái tụng kinh niệm Phật ở nhà mình ấy, để mình hồi hướng. Chúng ta biết là không mấy khi ở ngoài nghĩa trang, cứ nửa tháng ai đi ra nghĩa trang thắp hương đâu, không có đâu, ít lắm, gần như không có. Chắc chỉ có mỗi tháp Báo Ân ở chùa Khai Nguyên ngày nào cũng được thắp hương, mà ngày nào cũng được cúng thanh bông hoa quả. Thế bây giờ thì chưa xong tháp, xong tháp thì chắc chắn ngày nào trong Phật được thắp hương thì ngoài tháp Báo Ân cũng được thắp hương, vì tháp Báo Ân là thờ di cốt, hài cốt của những vị Phật tương lai ấy. Vì toàn là Phật tử mà, toàn những người quy Tam Bảo rồi, mà toàn là những Phật tử tu tập, cho nên đấy là ít nhất cũng đã được Tam Quy, đã được quy Tam Bảo. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, ở trong giải thích Tam Quy Ngũ Giới, Đức Phật nói dù ở đời sau này có thiện nam tín nữ nào khởi được một niệm gì tín kính nhất tâm quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng á, thì Đức Phật nói là người đó đời vị lai cũng sẽ được gì, sẽ được thành Phật. Cho nên nếu mà chết rồi mà đem ra thờ phụng ở ngoài nghĩa trang thì tôi nghĩ rằng chẳng có mấy ai mà cứ nửa tháng lại đến thắp hương, hoặc là mấy ngày lại đến thắp hương ở ngoài nghĩa trang một lần cả, hoặc là ngày nào đến thắp hương ở ngoài nghĩa trang một lần cả cuộc đời này cả. Thế nên có thì chỉ được một thời gian ngắn, xong lại đâu vào đấy nó lại bỏ mốc meo hết. Cho nên trường hợp này theo thầy thì thầy nghĩ rằng nếu mà không làm được ngày nào hoặc ít nhất là một tháng hai lần ra thay nước thay hoa, thắp hương bao sái, tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng ở ngoài Long Đình ấy, thì Phật tử khuyên gia đình này bảo thầy Thịnh, thầy khuyên là thôi chỉ cần thờ nhất tâm để kính ngài thôi, và thờ ở gì ở nhà mình ấy, thờ tranh ảnh tôn tượng ở tại gia đình nhà mình để mà tụng kinh niệm Phật, lễ bái cúng dường tranh ảnh tôn tượng hàng ngày thôi. Còn ở ngoài nghĩa trang chỗ Long Đình đó chỉ bốc một cái bát hương thờ tổng, đó là thần linh với lịch đại gia tiên chúng ta ở đó thôi. Thì là như vậy thì một năm chúng ta có thể ra một hai lần ngày giỗ ngày Tết thì cũng được, cũng không sao. Nói cho nên ở đây chúng tôi trả lời dài một chút và hướng dẫn thêm cho Phật tử này nói về cái việc thờ, muốn thờ tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng ở ngoài nghĩa trang gia đình dòng họ chi họ thì chúng tôi khuyên là như vậy. Một ý nữa, Phật tử hỏi rằng gia đình mẹ, gia đình bố mẹ, nhà bố mẹ có thờ Phật tụng kinh hàng ngày nhưng chỉ thờ ảnh của Bồ Tát chứ chưa có thờ tượng, có được không? Được, không sao, tranh ảnh tôn tượng đều được cả. Ví dụ gia đình mà có phòng thờ rộng rãi, có bàn thờ rộng rãi thì chúng ta thờ tôn tượng của ngài thì sẽ trang nghiêm hơn. Còn không có phòng thờ rộng rãi riêng biệt mà ban thờ thì lại bé, họ thậm chí treo trên tường thì chúng ta cần tranh ảnh của Phật, của Bồ Tát cũng được, các ngài đâu có chấp đâu. Nhưng mà chúng ta nếu mà có được cái tranh ảnh hoặc tôn tượng, bát hương thờ ngài để cung kính cúng dường lễ lại, tụng kinh niệm Phật, sam thiền, trì chú vân vân hàng ngày á, thì công đức vô lượng, tội diệt phúc sinh. Đấy là lời Đức Phật nói ở trong kinh trước khi ngài nhập Niết Bàn. Chuyển sang câu hỏi thứ 5. Có Phật tử hỏi rằng, con bạch thầy, khi một linh hồn nhập vào mình thì linh hồn của mình ra sao? Nó có ra ngoài thể xác hay nó vẫn tồn tại trong thể xác ấy? Ở đây Phật tử này hỏi rằng, một linh hồn nhập vào linh hồn của mình thì linh hồn của mình ra sao? Có cái chuyện này không? Tôi xin khẳng định là có. Đây tôi xin khẳng định là có. Vì chúng tôi đã được chứng kiến khá nhiều, có thể nói là khá nhiều những cái trường hợp này. Trường hợp bị một linh hồn khác nhập vào thân thể của một người. Có cái câu chuyện này là ngày xưa chúng tôi đi học, có cái cô bạn cùng học bổ túc, hồi xưa đi học bổ túc, cô ấy có một đứa cháu ở trên quê. Cái này hình như câu chuyện nó kể một lần hai lần rồi thì phải, ta xin nhắc sơ sơ qua thôi. Thế có một cái đứa cháu trên quê, nó là nữ. Thì cái cô bé này đi học này, trong cái thân thể của cái cô bé này lớn là học đại học rồi đấy, lên học đại học ra Hà Nội. Nhưng mà một thân nhưng mà có hai linh hồn, một linh hồn của người chị của cô bé ấy, và một linh hồn của gì? Một cái thần thức của cô bé ấy. À. Cái khi nào mà cái linh hồn của cái thần thức của cô chị ấy, nó mạnh, nó trỗi dậy ấy, thì cái cô em, tức là cái cô sinh viên đại học đó, cứ thích ăn kẹo mút thôi. Cho nên biết là thỉnh thoảng cái cô chị ấy nhập vào, cho nên cái cô em nó đi học lúc nào cũng phải có mấy cái kẹo mút ở trong trong túi, trong cặp sách. Khi thấy rùng mình khó chịu một cái là cô ấy lấy kẹo ra, cô cứ mút cái kẹo thế thôi, như một đứa trẻ con ấy. Không có hiểu biết một cái gì, mà không có biết xấu hổ, không biết thẹn, không chỉ trong lớp mà bất cứ chỗ nào. Đó. Cô lúc nào biết rồi, cho nên lúc nào thủ sẵn mấy kẹo mút ở trong túi đi đâu vậy. Là khi cô chị cô ấy nhập vào, cô ấy mạnh lên đó, thì cô em chỉ có mút kẹo mút thế là xong, và nó như một đứa trẻ con. Câu chuyện đã được kể vắn tắt là ngày xưa khi mà một lần cái cô chị sinh ra được một được đâu 2-3 tuổi thì cô chị bị chết. Cô chị bị chết. Nhưng mà do thương gì? Chắc là do thương bố mẹ, do thương em, cho nên thần thức của cô chị qua 49 ngày không đi đầu thai được. Và gần như coi như là ở lại cái nghĩa trang đó làm thân gì? Thân ma, thân quỷ. Ở tại nghĩa trang đó, đi về về. Thì hôm cô em á, lớn lên một chút rồi học, hình như học đang học cấp 1 thì phải. Tôi nhớ không rõ là 11 hay 12 tuổi. Nhưng nói chung là cũng đang học cấp 1, chưa lên cấp 2. Thì một hôm cái cô em đi qua cái nghĩa trang, thì tự nhiên là mình nói nôm na là bị trúng gió đi. Đi học về thì trên đường đi về đi qua nghĩa trang, là nghĩa trang xã, thì gọi là bị trúng gió và cô bé ngã lăn ra, phải gọi là chết. Khoa học y học gọi là chết lâm sàng. Đó. Và cô ấy chết mấy tiếng đồng hồ rồi không biết cái gì cả. Thì gia đình chuẩn bị làm tang lễ, thì tổ chức tang lễ để đem chôn cất, thì tự nhiên cô ấy lại dần dần tỉnh táo, hồng hào và tỉnh táo trở lại. Sau khi tỉnh táo trở lại thì tự nhiên này, cái cô ấy bắt đầu xưng là đấy là người chị, chứ không phải là cái người em bị chết kìa. Người chị. Và nói rằng á, là mấy tiếng đồng hồ trước là thấy mấy con quỷ nó đến đây, nó bắt em, bắt người em. Cho nên cái vong linh của cái cô chị á, thì thấy như vậy cho nên là đánh nhau với mấy con quỷ đó. Thì tuy là nó vong trẻ con mấy tuổi, nhưng mà cái nhân duyên đời trước kiếp trước của nó đã có phúc báo có nhiều, cho nên nó đánh lại, nó đánh thắng mấy, đuổi được mấy con quỷ đấy. Và nó thấy là nếu mà nó không nhập vào á, để cho có thần thức của ở trong cái thể xác đó, thì cái thân thể của đứa em nó sẽ bị chết, sẽ bị bố mẹ chôn mất. Vì lúc đó cái thần thức của cái đứa em kia thì mấy con quỷ nó bắt đi rồi, đánh thì mang nó chạy đi rồi, nó bắt đi rồi. Cho nên cái cô chị phải tạm thời thì nhập vào cái thể xác của người em để cho cái thân xác nó sống lại, thân xác nó sống lại, và để bố mẹ và người thân không đem chôn cái xác của người em. Làm cái điều đó xong á, thì bắt đầu là cái cô chị đó bắt đầu là đi tìm, trải qua một thời gian mấy ngày để đi tìm những con quỷ bắt cái thần thức của em nó đi á, và tìm thấy và nó đòi lại, bắt lại được. Khi về thì bắt đầu thì hai chị em, hai thần thức chung một thân thể. Câu chuyện đó tôi nghe, mới nghe tôi tưởng là đùa. Đúng là chuyện thật như vậy. Mà cái cô bạn cùng học hồi bổ túc của tôi á, đưa đứa cháu nó lên tới đây, lên tới chùa Khai Nguyên mà ngồi chính ở cái phòng khách mà tôi đang tiếp khách ở dưới. Tiếp xúc nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, tôi mới tin đó là chuyện có thật 100%. Lúc đầu chỉ nghe nói tôi nghĩ rằng làm gì có cái chuyện một thân thể mà hai thần thức như vậy. Nhưng mà sau khi tiếp xúc thực sự với cô bé ấy, bình thường thì lúc mới lên đó, nó là một cô sinh viên năm thứ hai, rất chững chạc, nói chuyện lễ phép, biết trên biết dưới. Nhưng mà được một tí nói chuyện một tí một cái thì bao giờ thấy mặt mũi nó tái tái lại một cái, và thấy nó cứ quay cái lắc lắc cái đầu một cái, là thế là tự nhiên thì cái cô bạn của tôi cùng học với tôi thì bảo là thầy ơi, nó lại vào rồi, cô chị nó lại vào rồi. Thế là bắt đầu nó lấy cái kẹo mút ra cho, đưa cho mà cái bóc cái kẹo mút đưa cho, thì nó cứ thế là nó mút, mút kẹo mút. Đấy. Và lúc đó như một đứa trẻ con hỏi là không biết cái gì, không biết cái gì, như là cô em của nó là một cô sinh viên năm thứ hai cả. Hoàn toàn khác, khác nhau một trời một vực. Vẫn là một con người đó, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi, nó thay đổi hoàn toàn tính cách, cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Nói giọng nói nó cũng khác đi, cử chỉ nó cũng khác đi, ánh mắt nó cũng khác đi, vân vân. Thì bắt đầu từ đó tôi mới tin là có cái chuyện, thực sự có cái chuyện là một thân thể mà hai thần thức chung sống ở trong đó. Và còn ở đây á, câu hỏi của Phật tử này nói rằng á, khi một linh hồn khác nhập vào linh hồn của mình á, thì ra sao? Linh hồn khác thì không thể nhập vào linh hồn của mình, nhưng mà nó nhập vào gì? Thân thể của mình, nhập vào thân thể của mình được. Tức là nó mượn xác á, nó mượn mình ở trong nhà Phật ấy, thì có trường hợp gọi là đoạt thai, tức là sinh ra đoạt thai, thì cái trường hợp này gọi là nó mượn xác hay nó đoạt xác của mình. Cái trường hợp đồng bóng đó, trường hợp đồng bóng là chính là trường hợp này đây. Quỷ thần là gì? Mượn thân, mượn xác của mình để phán xét những chuyện họa phúc ở thế gian, vân vân. Họ cho là để cứu nhân độ thế. Nếu như cái vị thánh, vị thần tốt ấy, thì họ cho rằng là mượn xác để cứu nhân độ thế. Còn những vị tà thần, ác quỷ ấy, thì nó gì? Nó mượn xác để nó kiếm ăn. Cho nên ở đây Phật tử hỏi rằng khi một cái linh hồn nhập vào linh hồn của mình, thì phải nói đúng hơn, khi một linh hồn nhập vào thân thể của mình thì linh hồn của mình có gì, có sao không ạ, thì mới đúng. Còn nếu hỏi là nếu linh hồn của người khác nhập vào linh hồn của mình thì linh hồn của mình có sao không ạ, hỏi như vậy là sai. Phải hỏi là khi một linh hồn nhập vào thân thể của mình thì linh hồn của mình hay là thần thức của mình có bị sao không ạ, thế thì đúng hơn. Đấy. Thì mà thôi, cái này thì đấy, thì về văn chương chữ nghĩa câu hỏi thì chắc Phật tử cũng chưa học Phật cũng chưa nhiều, cho nên hỏi có thể nó sai một chút, cái đấy cũng không sao. Nhưng mà nếu hỏi đúng thì phải hỏi như vậy. Có sao? Nếu mà trường hợp là tôi nói là có sao là sao? Tức là có ảnh hưởng. Ví dụ như linh hồn của một con quỷ hay một con ma gì, một con ma rất độc ác, nó nhập vào thân thể của mình để nó báo oán á, hay nó nhập vào thân thể của mình nó kiếm ăn á, mà cái thần thức, cái linh hồn của mình không chống đỡ lại nó được, không chống đỡ lại nó được. Và để cho giống như nhà mình, mà ngôi nhà của mình là mình làm chủ, nhưng mà khi có một cái tên cướp nào đó, nó gì, nó có vũ khí, nó nhảy vào nhà mình, nó phá phách và nó khống chế người thân của mình, hoặc khống chế bản thân mình. Nó cầm dao nó dí vào cổ, cầm súng nó dí vào cổ mình ấy. Mình bàn tay không, chả làm được gì nó khống chế của mình. Thì có vấn đề đấy. Như vậy là có vấn đề đấy. Có thể nó đánh mình, nó đấm mình, nó đá mình, thậm chí nó giết mình cũng chẳng làm gì được. Vì mình tay không, nó thì có súng và có gì, vũ khí trên tay, nó đang kề dao trên cổ của mình rồi. Lúc đó là có vấn đề. Thực sự lúc đó là có vấn đề. Thì những trường hợp Mà những người bị quỷ thần nó bị gì? Ma quỷ nhập vào thân thể của mình, mình không thể cưỡng lại được. Để cho các vong linh, các vong hồn, các quỷ thần đó mượn xác của mình ấy, để nó phán đông phán tây, họa phúc vân vân, để nó kiếm ăn. Thì cái trường hợp này rất là nguy hiểm. Nếu mà mới vào mà chúng ta biết ăn năn sám hối, tụng kinh niệm Phật, trì chú, hoặc gặp các quý thầy có đạo hạnh để làm lễ để tiễn trừ cái gì, cái con quỷ kia đi á, hoặc trục xuất cái con quỷ kia ra khỏi thân thể của mình á, thì mình sớm được bình phục khỏe mạnh và bình thường trở lại. Còn cứ để lâu ngày chày tháng rồi á, không biết đường mà chữa, mà ăn năn mà sám hối, mà tìm thầy học đạo để mà chữa trị á, thì khi mà để lâu một vài năm, thậm chí một vài chục năm á, thì gần như là vô phương cứu chữa. Cũng giống như người bệnh ở trên thế gian chúng ta vậy. Người mới mắc bệnh á, thì đi khám bác sĩ phát hiện ra chữa rất là dễ, mà thậm chí chữa được, khỏi rất nhanh. Nhưng để nó cái căn bệnh đó thì thành mãn tính rồi, thì đến bác sĩ cũng bó tay. Tương tự như vậy, những người bị quỷ thần nhập xác, mà nếu mà không lo chữa trị sớm, thì sau này khi mà dần dần nó ăn sâu vào các tiềm thức của mình rồi, cái thần thức của mình bị yếu đuối quá, bị nó khống chế rồi, không thể làm được gì nữa, thì rất khó chữa. Mà thậm chí là chữa cũng không khỏi, có trường hợp chữa không khỏi, chữa thế nào cũng không khỏi. Có vài trường hợp chúng tôi cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng trì chú, cũng hồi hướng cho rồi nhưng mà không khỏi. Tất nhiên cũng khá ít thôi. Còn đa số là khi chúng tôi hoặc đến ngôi chùa chúng tôi vào tụng kinh Địa Tạng lấy nước mà uống, hoặc là làm lá sớ để hồi hướng cho, hoặc là gì. Nếu đủ nhân duyên chúng tôi múc cho bát nước, lấy cho bát nước cúng ở trên ban thờ Phật, Bồ Tát hoặc thờ Tổ sư. Chỉ vài câu thần chú vào đó, nó cũng có gì đâu. Vài câu thần chú, tịnh pháp giới chân ngôn, văn thủ tân chân ngôn thôi, vân vân thôi. Hoặc là đại bi thập chú thôi, có thời gian thì cho mấy biến đại bi thập chú, đưa cho uống, thế là gì? Nó khỏi thôi. Cái đấy là gì? Cái nhân duyên. Và đặc biệt là gì? Nó còn mới cơ. Còn mới bị thì mới khỏi. Còn để lâu á, thì cái thân thể của chúng ta thì cũng bị ảnh hưởng. Đó là gì? Thường ốm đau. Cái âm khí mà. Ma quỷ nó thuộc về âm, mà ám nhập vào thân thể của chúng ta lâu ngày á, thì thân thể của chúng ta thường là mệt mỏi, rệu rã, và lúc nào cũng như là gì, người mất sổ gạo ấy. Nói nôm na là lúc nào cũng giống như người mất sổ gạo. Chúng ta biết người mất sổ gạo chưa? Tức là ngày xưa thời bao cấp của chúng ta, tất cả gia đình nhà nào á, cái gạo ăn hàng tuần, hàng ngày hoặc hàng tuần, hàng tháng đó đều có một cái sổ gạo của chính quyền ở thôn hoặc ở xã, ở phường, ở khu phố. Thì họ cấp cho chúng ta một cái sổ gạo, một cái sổ, có cái quyền sổ đó mới được đi ra, thì mới được đi ra cửa hàng để lấy gạo. Cái thời bao cấp ngày xưa, trước năm 1981 là gọi là thời bao cấp. Sau năm 1981, sự cải cách của nguyên cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ạ, thì chúng ta thấy hết, xóa bỏ cái bao cấp đó, thì dần dần chúng ta được xóa đói giảm nghèo ở đất nước này. Và còn trước đó thì chúng ta có cái tất cả này, làm tập thể, làm thì đi làm tập thể, và ăn á, tức là cung cấp thức ăn á, thì đều thông qua cái sổ đó hết. Và cái sổ đó gọi là cái sổ gạo, thì tức là với nhà mình có 4 người chẳng hạn, thế một tuần hoặc một nửa tháng hoặc một tháng thì được mấy yến gạo hay được mấy cân gạo, thì họ đưa cho cái sổ đó, và cầm cái sổ đó là về đến ngày, đến tháng, thì cứ ra cái cửa hàng ở xã hay ở thôn hay ở phường đó, ở khu phố đó, thì cầm cái sổ đó ra để chúng ta được cấp gạo theo đúng cái sổ đó. Nếu chúng ta đánh rơi mất cái sổ đó, đồng thời là gì? Chúng ta rất khó khăn. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói có cái câu là gì? Buồn phiền, hay là nhìn con người nó thất thần, nhìn như là người mất sổ gạo, là cho nó nói cái đó, nói câu đó. Nó có cái nguyên nhân từ một cái giai đoạn lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta như vậy. Cho nên ở đây người Phật tử, người học Phật chúng ta phải cố gắng làm sao đừng có đi, đừng có khởi niệm tà, đừng có khởi tâm tà, đừng có khởi niệm tà, đừng tu hành, đừng có mong cầu thần thông, đừng có mong cầu là gì? Được du lãm hay được thấy Phật, được thấy Bồ Tát, thấy Phật Bồ Tát giơ tay xoa đầu thọ ký cho mình vân vân này khác. Mình tu thì mình cứ tu thôi. Phật tổ dạy ở trong kinh luận bảo mình tu mình cứ tu, cái nhất tâm mình tu. Còn bao giờ Phật Bồ Tát thấy gì? Thấy mình đủ duyên á, cho mình thấy thì mình được thấy, mà thấy cũng đừng có khởi tâm gì, khởi tâm quá vui mừng mà lại sinh ra gì, sinh ra động loạn tâm can của mình. Cho nên dù có thấy Phật thấy Bồ Tát đi chăng nữa, các tổ sư dạy gì cũng tự mình biết vậy thôi. Đừng có đem khoe, đừng có đem khoe mẽ, đừng có đem gì bồ bồ nói hết với người này với người khác. Ôi hôm qua tôi thấy Phật, thấy Bồ Tát đến là giơ tay xoa đầu thọ ký cho tôi, rồi Phật Bồ Tát thuyết pháp cho tôi nghe hay lắm, Phật Bồ Tát đẹp lắm, Phật Bồ Tát phóng quang minh vân vân, và Phật Bồ Tát nói tôi gì, tôi một đời sẽ thành Phật, một đời sẽ vãng sinh vân vân, thế này thế nọ, vui mừng đem khoe hết với người này với người khác. Và hôm sau lại gì, lúc ngồi thiền hoặc ngồi niệm Phật tính tọa lại muốn thấy Phật thấy Bồ Tát như thế, thì được một chốc do cái lòng mong cầu quá đáng, Phật Bồ Tát hiện lên. Hôm trước có thể là thật, nhưng hôm nay do cái tâm mong cầu quá như vậy thì lại gì, ông Phật ngày hôm trước có thể là Phật thật, nhưng ông Phật ngày hôm nay chính là gì, Thiên Ma Ba Tuần hoặc con cháu của Thiên Ma Ba Tuần, nó gì, nó giả hiện ra thân Phật của Bồ hoặc Bồ Tát đến để thuyết pháp, đến để truyền kinh giảng đạo cho chúng ta nghe đó. Và thậm chí họ nói là họ thọ ký cho chúng ta đã sớm được thành Phật, thậm chí là thành Phật rồi đó, vân vân và vân vân, khiến cho chúng ta dần dần sinh cái tâm cống cao ngã mạn, lạc vào đường tà và phí cả một cái đời tu tập đi vậy. Cho nên ở đây khuyên các Phật tử, nếu chúng ta không muốn để cho một linh hồn khác nhập vào thân thể của mình, khiến cho cái linh hồn của mình, thần thức của mình nó bị yếu đuối, nó bị nhu nhược và không làm chủ được chính bản thân mình nữa, kể cả thân lẫn tâm, thì phải tu tập cho nó tốt. Quan trọng nhất phải đúng chính pháp, tu tập phải đúng chính pháp. Tôi thường nhắc đi nhắc lại các Phật tử, kể cả những tăng ni đệ tử xuất gia của tôi cũng vậy, tu tập điều quan trọng nhất phải đúng chính pháp. Thế nào đúng chính pháp? Tức là phải luôn lấy Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận của Đức Phật để làm kim chỉ nam, xoay đường chỉ lối cho mình, làm người thầy để dẫn dắt mình trên bước đường học đạo. Cho nên đấy chính là người thầy của mình, đấy chính là phương pháp. Người thầy đó sẽ dẫn chúng ta đến những cái phương thực hành, những cái phương pháp tu tập không bị sai lầm, không bị chệch hướng, vân vân. Cho nên đấy thì có trả lời câu hỏi của Phật tử này như vậy. Cho nên đừng có để cho sai đường lạc lối mà để có cả thân lẫn tâm đều bị ảnh hưởng đó. Thân thì bị ốm đau bệnh tật quạt quẹo, tâm thì không làm chủ được chính mình, mê sảng sảng, lúc thì nói mình là Phật, lúc thì nói mình là ma, lúc thì lại nói mình là tà, lúc thì lại nói mình là vong này vong nọ của gia tiên của người này người nọ, vân vân này khác đó. Cho nên đó, đấy là bị ảnh hưởng rồi đấy, không làm chủ được chính mình rồi đó. Cái câu hỏi đó xin trả lời như vậy. Câu hỏi thứ 6, có Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, bạch thầy, con có điều muốn hỏi. Chồng của bạn con mới bị tai nạn giao thông mất được mấy hôm rồi, giờ con muốn cho bạn con tụng kinh Địa Tạng của nhà chùa có được không ạ? Và thời gian là bao lâu ạ? Do công việc con hơi bận nên không thể theo dõi đều trên YouTube được. Con mong thầy có thể trả lời qua mail cho con được không ạ? Con cảm ơn thầy. Viết câu hỏi gửi lên đây rồi thì trả lời luôn. Phật tử này có thể nghe lại, không nghe thường xuyên được thì nghe lại cũng được, không cứ là phải nghe trực tuyến, nghe lại vẫn như vậy thôi. Các sư cũng sẽ không cắt đi đâu, cũng không thêm chút nào, cũng chẳng bớt chút nào, bài giảng như thế nào vẫn giữ nguyên như vậy. Ở trường hợp này thì Phật tử này hoặc là có một người bạn bị tai nạn giao thông mới mất cách đây mấy hôm, và giờ muốn bạn này, Phật tử muốn tụng kinh Địa Tạng của chùa, tức là của chùa Khai Nguyên đó, mà mọi người đang đọc tụng để hồi hướng có được không? Được, rất tốt, rất tốt. Tôi nói là được, không chỉ được bình thường mà còn rất tốt nữa. Và Phật tử nào thời gian bao lâu? Thì theo thầy thì ít nhất là nên tụng trong vòng 49 ngày kể từ khi bạn mình mất cho đến nay, nên tụng trong 49 ngày hoặc 100 ngày, đó là tốt nhất. Được 49 ngày là được, nhưng mà được 100 ngày thì càng quý nữa. À, thậm chí là nếu vì bạn mà phát nguyện tụng 1 năm á, hoặc 3 năm á, thì gọi là đảm bảo an toàn tuyệt đối, gần như là có thể cứu được bạn mình từ, nếu bạn mình mà chưa được siêu thoát thì sẽ được sớm được siêu thoát, mà được siêu thoát rồi thì sẽ được siêu thăng cảnh giới sẽ tốt hơn, mà mình cũng là người có phúc báo do tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho bạn, mà mình cũng là người được tội diệt phúc sinh, công đức vô lượng, đem hồi hướng cho bạn, bạn cũng được gì? Cũng được tội diệt phúc sinh, công đức vô lượng. Việc đó là một việc gì? Đại phúc đức, đại nhân duyên. Không chỉ Phật tử này và tất cả các Phật tử chúng ta đều có thể áp dụng và đều có thể đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho bạn bè hoặc người thân chúng ta đã quá cố, đều có công đức vô lượng vô biên cả. Câu thứ 7, Phật tử hỏi: con bạch thầy, nguyên nhân nào là cho thân thể người chết từ đầu bị cứng nhưng sau khi trợ niệm lại mềm ra? Ở cái này á, thì hiện nay một số các nhà khoa học và các nhà về y học, họ đang nói rằng á, con người ta khi mới chết thì thân thể sẽ bị cứng lại, nhưng để sau khoảng 8 đến 12 tiếng thì tự nhiên nó mềm ra. Họ nói như vậy. Nhưng không đúng đâu. Nếu mà không tin, các vị không tin, các vị giáo sư, tiến sĩ và bác học vân vân, các nhà về y học không tin thì cứ để người chết bình thường ra. Chết để ra đấy, để nguyên ra đấy, để nguyên ra trên cái bàn này hoặc cái giường này. Để nguyên cho xem 8 tiếng và 12 tiếng, xem lúc đầu thì nó cứng nhưng xong dần dần 8 và 12 tiếng hoặc 24 tiếng nó có mềm ra không? Chắc chắn không mềm. Mà càng lúc nó càng cứng đơ. Và thậm chí đến cái giai đoạn gì? Qua 24 tiếng đồng hồ dần dần nó phân hủy, bắt đầu phân hủy từ bên trong. Nó trương bụng phình lên, nó trương phùng bịnh lên, phùng cái bụng lên. Và kiều khiếu bắt đầu gì? Dần dần chảy nước hôi ra. Kiều khiếu là gì? Hai mắt, hai tai, hai mũi, miệng và đại tiểu tiện. Bắt đầu gì? Chảy nước hôi ra. Có 24 tiếng hoặc 48 tiếng đồng hồ, thân thể của người đó dần dần gì? Mùi hôi thối bắt đầu nồng nặc bốc ra. Nhưng á, cái trường hợp có tu tập và đặc biệt có sự trợ niệm của Tăng Ni và Phật tử đại chúng nhất tâm trợ niệm cho, thân thể của vị đó lúc đầu có thể thì cứng nhưng dần dần sẽ mềm mại. Và đặc biệt đó, để 12 tiếng, 24 tiếng, thậm chí 48 tiếng, thậm chí nhiều tiếng đồng hồ hơn nữa vẫn không có hơi hôi. Có những trường hợp thù thắng, lúc còn sống vị thiền nam tín nữ hoặc Phật tử đó mà nhất tâm tu hành niệm Phật được, được Tăng Ni Phật tử đại chúng trợ niệm cho, thì càng để lâu có những vị hương thơm ngào ngạt bay khắp tỉnh thất, bay khắp ở trong nhà. Đây là một điều gì? Không thể dùng khoa học để lý giải. Không thể dùng khoa học để lý giải. Mà chỉ có gì? Chỉ có chư Phật Bồ Tát mới có thể biết được thôi. Những cái người đi trợ niệm, kể cả chúng tôi cũng gì? Cũng chưa thể biết rõ hết một cái gì hoàn toàn 100%. Mà chỉ có Phật với Phật mới biết được. Vì sao con người ta chết đi, khi mới chết đi là cứng đờ đó, mà khi niệm Phật nhất tâm đại chúng, Tăng Ni Phật tử đại chúng trợ niệm nhất tâm cho, nhờ cái nguyên lành, thân thể của người đó dần dần được mềm mại, tươi sáng trở lại. Và thậm chí hơi ấm còn ra nơi cái phần ngực hoặc phần mắt hoặc phần đỉnh đầu vân vân nữa. Đó. Và mềm mại, sờ vào những chỗ đó còn thấy ấm nữa, thậm chí mất đi 24 tiếng đồng hồ, thậm chí còn lâu hơn 24 tiếng đồng hồ nữa. Lúc đầu thì lạnh, nhưng sau rồi dần dần thì ấm trở lại, mềm mại trở lại. Sự thù thắng ấy chỉ có Phật mới biết được. Các vị Đại Bồ Tát như Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng mới biết được. Còn như chúng ta gọi là chỉ biết sơ sơ thôi, chúng tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Và có thể giải thích một chút với cái hiểu biết sơ sơ của chúng tôi với Phật tử này. Do sao? Vì sao mà tác động? Vì khi chúng ta niệm Phật, cái từ trường đại chúng ngồi chung quanh cái thân thể của người mất đó, nhất tâm niệm Phật, dùng cái tâm chân thành tha thiết để niệm Phật, và nó sinh ra một cái từ trường bao quanh cái từ trường đó. Như ở gì? Nhà Phật thì chúng ta gọi là quang minh, gọi là công đức. Như phong thủy ấy, hay là khoa học hoặc gọi là từ trường. Cái từ trường tốt nó toát ra, nó phát ra từ những người niệm Phật đó, nó bao trọn trong cái khu vực đó, thì khiến cho cái thân thể của người đó này dần dần sẽ được mềm mại. Từ cứng nhắc hôi thối sẽ được mềm mại và hết hơi hôi. Thậm chí có trường hợp còn tỏa ra cái hương thơm ngào ngạt, nếu mà trường hợp mà có tu, có công đức, có phúc báo. Thì sẽ có những sự thù thắng đó nó xảy ra. Cho nên ở này, cái việc này nếu mà giải thích một khoa học thì chắc chắn không được rồi. Không thể giải thích một khoa học được. Không thể đem khoa học và y học mà có thể giải thích cái vấn đề này được. Cho nên là cái này thì chúng ta nếu mà liên quan rộng ra một chút đến cái bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Hòa Thượng có dẫn giải thích về cái sự nghiên cứu nước về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng. Cũng là một cái giếng nước, một cái chai nước rót hai cốc trong sạch như nhau, và một cái gì? Một cái cốc nước thì viết chữ ái, một cốc nước thì viết chữ ố. Chữ ái có nghĩa là yêu, là thương. Chữ ố có nghĩa là ghét. Hai cái chữ đó dán vào hai cốc đó đều sạch, bằng thủy tinh đều sạch như nhau, và nước đều lấy một chai hoặc một cái giếng cho vào hai cốc đó cùng một thời điểm. Nhưng chỉ mỗi cái này viết chữ ái hoặc chữ ố, hai chữ khác nhau dán hai cốc đó. Để khoảng vài tiếng đồng hồ sau, 5-7 đến khoảng 12 tiếng đồng hồ sau, dùng cái kính hiển vi để xem, thì cái sự kết tinh kết tủa của nước ở trong hai cốc nó hoàn toàn khác nhau. Cái cốc mà viết chữ ố thì cái sự kết tinh kết tủa của cái nước ở trong cái cốc nước viết chữ ố thì này, nó xù xì như là gì? Gai góc như mặt quỷ vậy. Còn cái sự kết tinh kết tủa của nước ở trong gì? Trong cái cốc viết chữ ái đó thì nó thì rất là đẹp, hình bông tuyết, hình trái tim, vân vân, rất là đẹp. Chúng ta thấy đó là dùng gì? Dùng tâm niệm viết cái chữ dán hai cốc, còn có cái sự thay đổi của gì? Của các con gì? Mình con lôm na thì con vi trùng ở trong nước đó. Trong nước có gì? Có vi trùng. Thời xưa Đức Phật á, ngài quán là gì? Ngài đọc một cái bài kệ quán này: Phật quán nhất bát thủy, Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Đó. Đức Phật dạy các đệ tử của mình á, ngày khi xưa thời Đức Phật còn tại thế, thì tôi hôm rồi đi sang Ấn Độ mới thấy này, Ấn Độ nó là một đất nước rất khan hiếm nước nếu như không phải mùa mưa. Một năm Ấn Độ chia làm 3 mùa: mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Họ không thấu mùa thu, xuân, hạ và mùa đông. Vị trí mỗi mùa của họ là có gì? 4 tháng. Mà chỉ mùa hạ thôi. Mùa xuân và mùa đông của họ rất ít mưa, thậm chí không có mưa luôn. Và các thầy học ở bên đó nói rằng Ấn Độ nó chỉ mưa có 2 tháng hoặc hơn 2 tháng một chút, từ tháng 7 cho đến tháng 9 thôi. Từ tháng 9 trở đi cho đến tháng 5, tháng 6 sang năm gần như không có mưa. Cho nên á, hạn hán, nạn hạn hán và nạn thiếu nước, đi qua cánh đồng của họ là nhìn nó cháy khô. Và dọc cái con đường thỉnh thoảng họ có đào cái giếng. Thời xưa Đức Phật còn tại thế, cái thời xưa cũng vậy, nó có những cái giếng ở dọc đường như vậy. Mà những cái giếng đó thì thỉnh thoảng có người qua lại để đào cho gì, có người qua lại. Đất nước Ấn Độ rất là rộng lớn, đào qua lại, đào cái giếng đó cho người qua lại có thể múc nước để uống. Thì thời xưa các Đức Phật, Đức Phật và các tỷ kheo thường là đi du hành, đi du hóa từ xứ này sang xứ khác, từ nước này sang nước khác. Cho nên mỗi khi khát nước có thể đến sông thì múc nước sông để lọc, để uống. Còn múc nước giếng thì múc nước giếng lên cũng phải lọc thì mới được uống. Vì vậy mà các sư thời đó là có một cái khăn gọi là khăn lọc. Bây giờ chúng tôi vẫn có. Nhưng bây giờ cái khăn lọc bây giờ thì không dùng để lọc nước mà bây giờ dùng để gói y. Ở Việt Nam chúng ta cái khăn lọc bây giờ lại dùng để gì? Để gói ba tâm y. Thế còn chính cái khăn lọc đó là gì? Ngày xưa là mang theo để lọc nước. Vì các Đức Phật và các tỷ kheo ngày xưa thường là đi du hành, đi du hóa. Cho nên mỗi khi uống nước là phải múc cái nước lên là phải cái khăn lọc đó có hai lớp vải. Hai lớp vải, thường hai đến ba lớp vải cho nó vào cái bát của mình, cái bát ăn cơm, bát khất thực của các tỷ kheo đó, cho vào xong thì đổ nước qua cái khăn lọc đó, và cái khăn lọc đó lọc sạch, và cái khăn lọc đó là không được gì, khăn lọc đó phải đem gì, là đem ra để từ từ để thả xuống dòng sông, hoặc là thả xuống cái chậu nước đó, lại trả nó về nước để cho các loại côn trùng nhỏ bé được sống. Đức Phật nói nếu mà các tỷ kheo đi trên đường hoặc là gì, hoặc muốn dùng nước mà không lọc qua như vậy á, thì như là ăn thịt 84,000 con vi trùng ở trong đó vậy, không phải đơn giản đâu. Uống một bát nước, tức là giết đến thì nếu không lọc nước thì giết đến 84,000 con vi trùng. Cho nên trong kinh mới nói, Đức Phật mới nói Phật quán nhất bát thủy, tức là Phật dùng thần thông, dùng thiên nhãn thông xem trong một bát nước có đến gì, bát vạn tứ thiên trùng, tức là có đến 84,000 con vi trùng ở trong đó. Đấy là nói về pháp số thôi, có thể nếu nước ô nhiễm thì vi trùng còn nhiều hơn. Nhược bất trì thử chú, tức là nếu mà không trì cái câu thần chú của Phật nói này, và không dùng cái túi lọc nước để lọc á, thì như thực chúng sinh nhục, tức là như gì, giống như kẻ ăn thịt của chúng sinh không có khác vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ở trong kinh Đức Phật dạy khởi ý niệm, tâm niệm thiện á, thì mọi cái gì tốt đẹp nó sẽ đến. Khởi ý niệm, tâm niệm ác á, thì những điều gì xấu xa nó gì nó cũng dần dần nó kéo đến vậy. Nhà Nho ngày xưa nói là gì? Họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu. Đó. Đấy, cái câu nói nó lâu lâu không học lại, nhưng mà hình như thế thì phải. Đó, con nói là họa phúc á, thì vốn thì nó không có cái cửa nào nhất định, duy con chỉ có con người ta gì tự chiêu cảm mà thôi. Đó. Làm thiện thì sẽ được quả báo tốt, làm ác thì sẽ bị quả báo xấu, vân vân. Đấy, đại ý nôm na như vậy. Lâu lâu không học lại chữ Hán, không ôn lại chữ Hán, nghe cái câu đó hình như thế thì phải. Đấy, các vị có thể về tra lại xem có đúng hay không cái câu nói đó. Thì chúng tôi thì cũng không hay để sâu vào cái vấn đề nho giáo lắm, cái vấn đề học chữ Hán lắm. Cho nên ở đây chúng tôi đang nói giải thích cái việc mà Phật tử hỏi rằng nguyên nhân nào làm cho thân thể người chết đi sau khi trợ niệm, người vừa chết đi thì bị cứng, sau khi trợ niệm sẽ mềm mại ra. Thì chúng tôi giải thích một chút, dùng cái tâm niệm thiện. Niệm Phật tức là niệm thiện. Niệm Phật là niệm đại thiện chứ không phải là niệm thiện bình thường. Cho nên vì niệm cái đại thiện như vậy, cái từ trường, cái công đức quang minh thiện nó bao trùm cái thân thể của người đó. Vì vậy mà thân thể của người đó được do cái công đức, cái quang minh, công đức từ trường đó, nó khiến cho thân thể người đó cũng mềm mại ra. Và thần thức của người đó cũng có thể thoát ba đường ác. sinh Tây Phương thì khó, không phải dễ đâu, không phải trường hợp nào thân thể mềm mại ấm đầu trợ niệm cũng được phát sinh Tây Phương đâu các quý vị, phải nhớ rõ cho tôi cái điều đó. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Nhà Không nói điều đó ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm. Niệm Phật trợ niệm người chết, khi đại chúng trợ niệm cho được mềm thân ấm đầu thì Hòa Thượng chỉ khẳng định là gì? Đó là duyên lành thoát ba đường ác thôi, còn vãng sinh hay không thì chưa chắc chắn. Đó, chưa chắc chắn, phải là người có gì, có con mắt sáng, tức là người đó thì đã kiến đạo, đã chứng đạo, đã có thần thông, có thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông, lậu tận thông. Lậu tận thông có thể chưa được, nhưng mà được năm thần thông kia hoặc sáu thần thông như vị A La Hán thì có thể mới nhìn thấy rõ vị đó được trợ niệm mềm thân ấm đầu vãng sinh Tây Phương hay chưa vãng sinh. Còn phàm phu chúng ta thì không thể thấy được. Nhưng Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói là gì? Tránh được ba đường ác, còn vãng sinh hay công hay chưa thì chưa thể xác nhận được. Thôi chuyển sang câu thứ 8. Các Phật tử hỏi: con bạch thầy, dân Việt Nam có tục lệ thờ ông thần tài để có tài lộc, vậy có đúng với đạo Phật không ạ? Người học Phật chúng ta nếu học đến cái chỗ rốt ráo á, như trong kinh Địa Tạng thì nói này, tất cả các thần đều có thể hộ trì Phật pháp. Đấy, như thần gì? Thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, thần gì? Thần sông cái, thần sông con, rồi thần cai ngày, thần cai đêm, thần gì? Chủ quản về thức ăn, thần chủ quản về sông núi, thần chủ quản về thọ mệnh, thần chủ quản về vân vân và vân vân, đều có thể hộ trì Phật pháp. Nếu chúng ta biết gì? Nếu như chúng ta biết áp dụng, biết vận dụng và áp dụng và để cho có cái sự hòa hợp, thì cái việc thờ thần tài này xét về Phật pháp á, chân chính á, rốt ráo á, thì chúng ta phải buông xả. Nhưng đây chúng ta là Phật tử, chúng ta đã buông xả được chưa? Xét rồi chúng ta bảo buông, mấy ai buông được chưa? Kể cả các quý thầy cứ dạy các Phật tử buông, là buông được chưa? Tôi cũng vậy, tôi bảo các Phật tử buông hết đi, xả hết đi, nhưng tôi đã xả được hết chưa? Chắc chắn là chưa. Có nhiều cái và có những cái chúng tôi vẫn còn đang phải thực tập, thực hành. Chỉ có Phật mới có thể buông xả được một cách gì? Một cách rốt ráo. Chỉ có hàng Bồ Tát, đẳng giác, diệu giác trở lên mới có thể gì? Buông xả được đến gì? Đến cái chỗ gọi là chỉ còn một chút sát na, một chút là vi trần nữa thôi. Chứ còn hàng thanh văn đó, vẫn còn chấp gì? Chấp có chỗ chứng của mình, chấp có cái số sở chứng của mình, chấp có quả vị giải thoát của mình, cho nên cũng còn khó mà có thể buông xả được hết đó các quý vị. Vì vậy mà ở đây Phật tử này hỏi rằng theo cái tục lệ của Việt Nam có thờ ông thần tài để mang tài lộc cho Phật tử, như vậy theo đạo Phật có đúng không? Nếu ta bảo là sai thì nó là sai, nếu ta cho nó là đúng thì nó gì? Nó cũng là đúng. Theo tinh thần của kinh Địa Tạng mà chúng ta kính trọng tôn thờ họ, nhưng mà gì? Không mong cầu một cách gì? Một cách riêng rẽ cho bản thân, không mong cầu để giữ gìn cho bản thân mình, mà chúng ta thờ thần tài mà mong gì? Mà mong có tài có lộc để đi làm việc thiện, để đi bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm việc thiện, với mở cửa hàng ra từ sáng đến tối mà chả bán được cái gì, mở ra hết ngày này qua ngày khác chả bán được cái gì á, các quý vị thấy không? Nếu mà như vậy á thì có không? Có miếng ăn miếng để không? Muốn đi cúng dường, muốn đi phóng sinh, muốn đi tu phúc, muốn đi bố thí có để làm việc đó không? Chắc chắn là không. Cho nên các cụ ngày xưa nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đây là cái sự đúc kết ở trong gì? Trong dân gian chúng ta hàng mấy ngàn năm rồi. Các cụ nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta nhớ cái điều đó. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Vậy, nếu là một Phật tử chân chính, chúng ta thờ thần tài bằng một cái tâm là gì? Cái tâm trong sáng, cung kính ngưỡng vọng các ngài. Các ngài gì? Có phúc báo hơn chúng ta. Các ngài được làm những vị thần, được cai quản cái vấn đề gì? tài lộc ở trong nhân gian này, ở trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Nay chúng ta thì thờ các ngài với cái tâm thành kính, và chúng ta cũng có thể đi cầu nguyện rằng cho cái việc làm ăn của chúng ta được trôi chảy, gia đình chúng ta được khỏe mạnh bình an, để chúng ta thì có thời gian để khỏe mạnh bình an thì chúng ta mới có thể đi học Phật và tu Phật được. Chúng ta ốm đau thì làm sao mà tu được, lúc nào giật dẹo sao tu được, gia đình không bình an không tu được. Mà nếu mà kinh tế khó khăn quá không tu được. À, vừa qua chúng tôi đi sang bên thăm chiêm bái cái thánh tích của Đức Phật. Thế những cái người dân Ấn Độ, cái vùng nông thôn đại đa số là gì? Nghèo cùng khổ sở. Họ đến cửa chùa để ăn xin. Thế như vậy thì họ có đến để tu đâu. Chắc chắn là không thể tu được, nghèo đói quá không tu được. Cho nên ở đây chúng ta thì nếu biết dùng phương tiện để tu tập, để hành đạo, thì Phật giáo lại thừa chúng ta nói là cái việc đó là việc tốt. À. Thì cái việc nếu mà thờ như vậy, nếu mà gì chúng ta có tài lộc, có sức khỏe để tu tập, để bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, không bo bo giữ cho bản thân á, giống như trưởng giả cấp cô độc á, bình thường chưa gặp Phật thì đem tài vật của mình để bố thí cho người nghèo. Khi gặp Phật rồi á thì đem giải vàng dắt lát đất để mua cả cái tinh xá, cả cái khu vườn của ông Thái tử Kỳ Đà để xây dựng tinh xá để cúng dường Đức Phật. Đó, cho nên chúng ta thấy là nếu biết áp dụng, biết vận hành một cách khéo léo từ cái việc cái thế gian pháp đó, biết vận dụng cái pháp của thế gian đó, thế gian pháp đó vào trong cái cuộc sống tu tập của người học Phật tu Phật, chúng ta cũng có lợi ích đấy. À, cũng có lợi ích đấy. Nhưng cái điều này thì nếu bảo là sai thì có những vị sư, có những vị sư tu thiền hay là tu thì tu theo pháp môn trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật chẳng hạn, vân vân, họ sẽ cho đó thì đó là gì, là sai với chính pháp của Đức Phật. Phật không dạy chúng ta như thế, Phật dạy chúng ta phải buông xả, phải thế này thế nọ thế kia, vân vân, họ cho đó là sai. Thì khi mà gặp một cái vị sư như thế họ bảo chúng ta là sai thì đương nhiên nó là sai. Đó, cho nên cái đúng cái sai nó là cái sự nhìn nhận ở gì, ở mỗi con người, và đặc biệt là gì, ở cái gì, cái mục đích cái người sử dụng nó ra như thế nào, ra làm sao. Đó, cho nên cũng là đồng tiền, nhưng đồng tiền đem đi gì, đi làm việc xấu việc ác, đi thuê người ta giết người hại vật á, thì đồng tiền đó đồng tiền ác. Còn đồng tiền á để đi bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện thì đấy là đồng tiền tốt, cũng là đồng tiền. Đó, đồng tiền thì đem đến phúc báo cho con người ta. Còn đồng tiền với kia gì, đối với kẻ làm ác thì đem đến gì, đem đến cái sự tạo tác, gieo nhân ác và chắc chắn sẽ thọ quả báo ác về sau. Câu thứ 9, có Phật tử này: con bạch thầy, con đọc kinh A Di Đà, có nói là bên cõi Tây Phương có nước bát công đức, khi tắm vào sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm được thanh tịnh. Con nghĩ rằng chư Phật và Đại Bồ Tát có đầy đủ oai lực thần thông và lòng từ bi thương xót chúng sinh. Vậy sao các ngài không mang nước đó cho chúng sinh để tắm, cho thân tâm được thanh tịnh, đỡ phải nhọc nhằn tu hành? Phật tử và Phật Bồ Tát thì vẫn thường mang nước để tắm cho các quý vị đấy chứ. Nhưng do các quý vị thì các quý vị tâm các quý vị khiến cho để cho tham sân si nó chất chồng, các quý vị không gì không tiếp nhận được cái nước bát công đức thủy Phật Bồ Tát tắm cho các vị. Phật Bồ Tát vẫn thường ngày đem nước bát công đức thủy đó ở trên bảo tọa liên hoa để ở trên không trung để vẩy xuống ở nhân gian chúng ta này, nhưng chúng ta thì cho tham sân si không nhận được nó đấy chứ. Thậm chí nước bát công đức thủy vừa chạm tới ra nó biến thành gì, đã biến thành những cái nước gì, nước tham sân si, không phải bát công đức thủy nữa. Chúng ta đừng có nói là Phật Bồ Tát không gì, không đem nước đó để tắm cho chúng ta. Phật Bồ Tát thường đem nước đó để tắm chúng ta đấy. Nước bát công đức thủy đó ở trong kinh nói gì, nước bát công đức thủy đó, nước thứ nhất là cái ý thứ nhất là gọi là chữ Hán gọi là trừng tịnh. Trừng tịnh có nghĩa là chỉ cho nước ấy, nước trong sạch. Trong kinh Quán kinh Vô Lượng Thọ có giải thích, hay là kinh A Di Đà trong Kinh A Di Đà giảng giải, hoặc là trong nhị khóa hiệp giải, các tổ cũng giải thích gì, nói là trong thế giới Tây phương Cực Lạc có nước tám công đức, hay là bát công đức thủy đó, tiếng Hán gọi bát công đức thủy, chỉ cho tiếng Việt chúng ta là nước tám công đức. Thì cái nước thứ nhất, cái công đức thứ nhất của nước gọi là gì? Trừng tịnh, tức là cái nước đó rất trong sạch, không có một chút vi trùng nào. Nước ở thế giới chúng ta thì Phật nói một bát nước có đến 84,000 con vi trùng, nếu ô nhiễm hơn thì còn nước ô nhiễm còn nhiều hơn nữa. Nếu đem lọc đi thì nó sẽ giảm dần, lọc nhiều lần thì sẽ hết. Nhưng mà ở nước ở ao Liên Trì, ở chín ao Liên Trì ở Tây phương Cực Lạc thế giới thì cái đặc tính thứ nhất là trừng tịnh, tức là trong sạch tuyệt đối, không có một chú vi trùng nào ở trong đó. Vì sao? Vì trong kinh Đức Phật nói là Tây phương Cực Lạc không có gì chúng sinh khổ, tiếng khổ còn không có, huống chi là có chúng sinh khổ. Vậy nếu có một con vi trùng, tức là gì, vẫn còn một chúng sinh khổ ở trong đó. Cho nên thế giới Tây phương Cực Lạc không có một con vi trùng gì ở trong nước nữa. Vì sao mà không có? Vì do thế giới đó là do công đức của Đức Phật tạo thành trang nghiêm thanh tịnh như thế vậy, không phải do nghiệp báo của chúng sinh mà tạo thành thế giới. Ở thế giới của chúng ta, Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm, đó là do nhân duyên hòa hợp và do nghiệp báo của chúng sinh cấu thành tạo thành thế giới cõi Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta, tức là mình trái đất của chúng ta này, là do nhân duyên, do nghiệp báo, cộng nghiệp của các loại chúng sinh ở trái đất chúng ta này mà tạo thành. Còn Tây phương Cực Lạc là gì? Do công đức của Đức Phật A Di Đà gì tu hành mà gì trải qua nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát đạo, mà bằng cái 48 đại nguyện của ngài phát ra khi còn hành Bồ Tát đạo là pháp tạng tỳ kheo, trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó. Và sau này ngài thành Phật, khi viên mãn công đức ngài thành Phật hiệu là A Di Đà hoặc A Mi Đà đó. Cho nên sau khi đã thành Phật rồi á thì mọi cái cảnh giới y báo chính báo của thế giới Tây phương Cực Lạc đều từ gì, từ công đức tu hành của Đức Phật A Di Đà mà gì? Mà có. Cho nên á, thế giới đó một con vi trùng, một con á vi trùng ở trong nước còn không có, chứ đừng nói là gì, đừng nói là một chúng sinh to lớn như chúng ta để đau khổ thế giới đó, không có đâu. Cho nên á, cái nước đầu tiên, công đức thứ nước đầu tiên ở Tây phương Cực Lạc thế giới gọi là gì, gọi là trừng tịnh, tức là trong sạch. Công đức thứ hai gọi là gì? Gọi là thanh lãnh. Thanh lãnh tức là tiếng phiên âm của tiếng Hán, Việt Nam chúng ta gọi là dịch là gì, là tinh khiết, là mát mẻ. Cái công đức thứ hai của nước Tây phương Cực Lạc là gì? Là tinh khiết, là mát mẻ. Tinh khiết đầu là trong sạch, hay là tinh khiết mát mẻ. Thứ hai là tinh khiết mát mẻ. Thứ ba gọi là gì? Cam mỹ. Công đức thứ ba gọi là cam mỹ. Cam mỹ là sao? Có nghĩa là ngọt ngào, uống vào rất là ngọt. Ngọt ở đây không phải là nó ngọt lợ lợ, hay là không phải là ngọt ngọt khét cổ họng đâu, mà ngọt ở đây uống vào gì, ngọt rất là gì? Thơm ngon bổ dưỡng, không thể nói diễn tả hết được. Cái thứ tư là khánh nhuyễn. Ý nghĩa thứ tư của cái nghĩa thứ tư ở cái nước Tây phương Cực là khánh nhuyễn, có nghĩa là ôn hòa, là nhẹ nhàng. Đó. Nước rất là nhẹ nhàng. Đó. Rất nhẹ nhàng. Thứ năm là an hòa, tức là uống vào thì an ổn, là êm nhuận. Thứ sáu thì công đức thứ sáu là uống vào là gì, không bị trừ được tất cả các bệnh đói khát khổ sở. Thứ bảy là uống vào thì trừ được tất cả các bệnh đói khát khổ sở. Thứ tám là uống vào thì nhất định tăng trưởng các công đức lành, các thiện căn lành. Những cái ý nghĩa của cái nước của bát công đức thủy này, các vị về có thể chúng ta đến xem ở trong nhị khóa hiệp sách, nhị khóa hiệp giải cũng giải thích rất rõ. Hoặc là Kinh A Di Đà giảng giải cũng có giải thích rất khá rõ ràng ở trong đó. Thế Phật tử này nói rằng đọc trong Kinh A Di Đà thì nói bên cõi Tây phương Cực Lạc có nước tám công đức thủy ai mà tắm và họ uống và sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh mát mẻ, mau thành Phật, vân vân đó. Và Phật tử này nói rằng con nghĩ rằng chư Phật chư đại Bồ Tát có đại oai thần, đại thần lực, thần thông, lòng từ bi, vân vân đó, thương hóa chúng sinh. Và Phật tử này hỏi là vậy, đưa ra câu hỏi tóm lại là vậy tại sao các ngài không mang nước đó để tắm cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh thân tâm được mát mẻ, đỡ phải nhọc nhằn tu hành? Thì tôi mới trả lời là Phật Bồ Tát vẫn thường dùng nước để tắm chúng ta đấy chứ, dùng nước cam lộ để tắm cho chúng ta đấy chứ, nhưng chúng ta đâu có, vì tham sân si chúng ta đâu có tiếp nhận được. Giống như là tôi nói một cái ví dụ, giống như Phật Bồ Tát lòng thương tưởng chúng sinh, dùng vô lượng công đức, vô lượng quang minh để phóng, để tiếp dẫn chúng sinh ấy. Giống như cái tổng đài luôn luôn mở. Nhưng chúng ta có bắt được không? Bắt được hay không? Bắt được cái tiếng nói của tổng đài mới không? Hay bắt được cái tôi nói cái ví dụ như cái đài truyền hình chẳng hạn, Phật Bồ Tát ví như cái tổng đài. Còn chúng ta muốn xem được tổng đài thì phải có tivi, mà tivi thì phải lành lặn, phải có điện. Chúng ta bật lên đúng cái kênh đó thì mới mở được. Nhưng cái này chúng ta thì chúng ta tivi của chúng ta có thể có nhưng bị hỏng, hoặc không hỏng thì nhà không có điện, mất điện, không có ắc quy nữa thì có mở được không? Không mở được. Cho nên mặc dù tổng đài vẫn cứ phát như vậy, nhưng chúng ta thì nhà chúng ta hôm nay mất điện không xem được tivi. Tương tự như vậy, Phật Bồ Tát thì thương tưởng chúng sinh, vẫn dùng nước bát công đức thủy, vẫn dùng quang minh công đức để chiếu xuống nhân gian để cứu giúp phổ độ chúng sinh. Nhưng chúng sinh gì? Đã hỏng mất cái tâm gì, cái tâm bồ đề gì, bị cái nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, bệnh chướng nó ngăn che, khiến cho tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến, kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, nó che lấp mất cái bồ đề tâm của mình, cho nên không bắt được sóng từ bi trí tuệ công đức của Phật. Đây là lỗi do ai? Lỗi do Phật hay lỗi do chúng sinh? Lỗi cho chúng sinh đấy chứ. Chứ còn Phật tử này bảo rằng nếu mà Phật Bồ Tát là thường thì phóng tắm dùng nước để rảy xuống nhân gian để cho chúng sinh gặp cái nước đó, để cho chúng sinh đỡ phải nhọc nhằn tu hành. Đấy, khởi ra cái tâm như thế là hỏng rồi đấy. Đấy, khởi ra cái tâm như vậy có nghĩa là tự mình đã đập đi cái tivi của mình rồi đấy. Tự mình đã rút cái rắc cắm điện của mình ở trong ổ cắm điện ra mà cứ bật tivi thì tự mình rút cái rắc cắm ra rồi thì có bật hoài, bật mãi này gì? Cái hình nó cũng chẳng chạy ra, vì sao? Vì không có điện là sao mà nó chạy lên đó. Cho nên cái này thì các Phật tử chúng ta tu hành thì phải, trước khi nhập niết bàn, Đức Phật nói ở trong kinh Di Giáo nói gì? Này các tỷ kheo, này các tế chúng đệ tử, sau khi như này nhập niết bàn, các ông phải tự thắp đuốc lên mà gì mà đi. Tức là phải tự thắp đuốc lên mà đi. Muốn giải thoát thì tự mình phải tu tập. Muốn giác ngộ thì tự mình phải tu tập. Chứ không có thể nương vào một người khác. Không thể bảo người khác tu còn mình gì? Mình được giải thoát thay cho mình được. Không có cái chuyện đó. Một câu hỏi nữa tiếp theo. Có Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi, mai 14 tháng 12 lão pháp sư Tịnh không về thăm chùa không ạ? Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Hòa thượng không về Việt Nam được. Tôi thì không có ở trong cái ban tiếp đón hòa thượng hay làm thủ tục để thỉnh hòa thượng về, cho nên cũng thực sự là cũng không nắm rõ được. Nhưng mà mấy bữa trước thì nghe thông tin là các Phật tử ở trong cái nhóm bảo là thỉnh hòa thượng về, và hòa thượng đã đồng ý về, nhận lời về Việt Nam và đã có lịch đàng hoàng là ngày 12, 13 và 14, 15 tháng 12 âm lịch, thì ngày 12 hòa thượng về Việt Nam, ngày 13 sáng 13 hòa thượng giảng ở Trung tâm Nghị Quốc gia ở Mỹ Đình, và ngày 14, 15 thì 14 hòa thượng nghỉ ngơi, 15 thì hòa thượng xuống giảng ở dưới chùa Bái Đính. Đấy là cái lịch cứng các vị chuyển tay nhau như vậy. Và khi mà chúng tôi sang Đài Loan, đến cái nơi của hòa thượng thượng tọa pháp sư Ngộ Đạo là đệ tử hòa thượng Tịnh Không ấy, Thì hỏi thì không gặp pháp sư, nhưng có cái đệ tử pháp sư ở nhà, thì hỏi và cũng có lịch như thế thật, có lịch là hòa thượng đồng ý về Việt Nam thật. Mà ở bên Việt Nam thì có cái, do cái viện gọi là, hình như là cái viện viện nghiên cứu tôn giáo hay sao, hay là cái viện viện gì, viện Hàn Lâm, viện Hàn Lâm nghiên cứu tôn giáo đúng không, làm hồ sơ làm đơn để thỉnh về. Tôi cũng đã ra ngồi làm việc với ông viện trưởng cách đây mấy tháng, nhưng mà thấy là ông ấy nói là mơ hồ quá, cho nên tôi nghĩ rằng chắc chắn hòa thượng sẽ không về đâu. Vì tôi ngồi với ông ấy một thì ông ấy nói là chúng tôi đã làm đơn rồi, chúng tôi gửi sang là hòa thượng về thôi. Thế tôi hỏi cái ông viện trưởng đó thì các bác chuẩn bị cái phương án tiếp đón như thế nào, bởi vì theo chúng tôi nghĩ là hòa thượng về Việt Nam thì có rất nhiều các Phật tử ở trong cả nước, thậm chí ở trên thế giới, kiều bào, Phật tử kiều bào ở thế giới họ biết hòa thượng về Việt Nam, họ cũng theo về nữa cơ. Thậm chí họ dùng vé mua vé bay, họ nhập cảnh, họ về để đỉnh lễ hòa thượng ở tại quê cha đất tổ nữa cơ. Thế tôi nói như thế thì cho nên các bác nếu phải chuẩn bị cái phương án, nếu mà được giáo hội đồng ý và được chính phủ, ban tôn giáo chính phủ đồng ý, thì các bác phải có một cái kế hoạch để tiếp đón cho nó cụ thể. Phải có sự đồng ý của và giúp đỡ của Bộ Công an. Đó là ở tầm cao. Còn nếu tổ chức đón tiếp ở Hà Nội thì phải có sự giúp đỡ của Ủy ban nhân thành phố Hà Nội, Ban tôn giáo thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội đều vào cuộc để giúp đỡ đấy. Chứ không phải là một mình viện của các bác mà có thể làm được cái điều đó. Hay là không phải là một vài Phật tử có thể làm được đâu. Một nhóm Phật tử có thể làm được đâu. Nhưng tôi nghe bác nói là chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi, làm đơn hết rồi. Làm đơn chúng tôi có công văn gửi lên trên viện Hàn Lâm rồi, và viện Hàn Lâm thế sẽ có ý kiến với ban tôn giáo chính phủ, ban tôn giáo chính phủ giáo hội đồng ý là hòa thượng về thôi. Tôi nghe nói như vậy tôi nghĩ là không chắc chắn, vì họ nghĩ rằng nếu đoán một cái vị tăng bình thường á, mời một vị sư bình thường á về thăm thì thế là được, nhưng mà đối với hòa thượng phải có cái sự chuẩn bị thật là chu đáo, vì cái uy tín của hòa thượng rất lớn đối với Phật tử trên toàn thế giới, đặc biệt là những Phật tử theo tịnh độ, trong đó có Việt Nam chúng ta. Tại ngày hôm trước thì tôi cũng nghe thấy cái thông tin đó và tôi cũng đã liên hệ lại, nhưng mà thấy các Phật tử họ cái phương pháp bảo là chuẩn bị tổ chức đón rước hòa thượng một cách nó không khoa học và không có cái sự trợ giúp của chính phủ và của giáo hội, cũng như của Bộ Công an và của Ủy ban thành phố Hà Nội, Ban tôn giáo thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội, tôi nghĩ là khó lắm. Thế cho nên các Phật tử cứ bảo là ở các đoàn này có ông này ông nọ và Phật tử này Phật tử nọ thì thỉnh hòa thượng nhận lời 100% là về ngày đấy rồi. Thế tôi bảo thế hòa thượng về thì mình là người kính trọng hòa thượng thì sẽ đến xin đến để đỉnh lễ hòa thượng. Nhưng mà tôi nghĩ trong bụng là rất khó. Thế cách đây khoảng 2-3 hôm đúng tôi khi còn đang ở bên Ấn Độ, tôi nghe tin nghe Phật tử bảo là hòa thượng gửi thư về, hòa thượng ký vào chữ thư đó trả lời lại rõ ràng là hòa thượng nói hòa thượng bị bệnh duyên không về được. Nhưng tôi nghĩ không phải bệnh duyên đâu, vì chắc chắn hòa thượng không bị bệnh, vì hòa thượng từ khi xuất gia cho tới hôm nay hòa thượng chưa bị uống một viên thuốc nào, chắc chắn hòa thượng không có bị bệnh. Mà cái bệnh này chỉ là cái bệnh gì ạ, cái lý do hòa thượng lấy bệnh làm bệnh thôi, chứ hòa thượng có bị bệnh đâu. Hòa thượng đó là từ khi xuất gia giờ hòa thượng có phải uống nguyên thuốc nào đâu, có bị nhức đầu sổ mũi như chúng ta đâu. Công đức của hòa thượng khác với công đức của phàm phu chúng ta, hòa thượng làm gì có bệnh nữa. Nhưng hòa thượng là cáo bệnh hòa thượng không về, đó là có vấn đề về khâu tổ chức, chắc chắn là có vấn đề về khâu tổ chức của chúng ta. Cho nên lần sau nếu mà tăng tổ chức nào, tăng ni Phật tử nào muốn thỉnh hòa thượng về phải chuẩn bị cho nó tốt cái khâu gì, khâu tổ chức, không có làm như vậy là gì mất uy tín hòa thượng. Hòa thượng thì không mất uy tín đâu, nhưng mà làm như thế ảnh hưởng đến uy tín của hòa thượng. Làm như vậy là thậm chí là khiến cho chính phủ, khiến cho nhà nước chúng ta nghĩ rằng Phật tử Việt Nam chúng ta cứ sồn sồn lên. Không tốt, làm như thế là không tốt. Họ Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta nghĩ là tăng ni Phật tử chúng ta mà tu hành mà cứ sồn sồn như vậy không có tốt, làm việc không có khoa học, làm việc không có cái sự chuẩn bị cho nó chu đáo, lần sau mà ai người ta tin, ai người ta tin. Cho nên là sau cái gì mà nó rõ ràng rồi, mà hôm rồi, thậm chí hôm trước tôi nói bác trưởng ban tôn giáo chính phủ bác Dược, bác Bùi Dược, bác gọi điện cho tôi, bác gọi điện cho tôi mấy lần thì không được, xong rồi thì tối lại bác gọi cho tôi, bác trách tôi, bác bảo tại sao thầy lại đi đăng tin lên trên mạng nói rằng là ban tôn giáo chính phủ là thỉnh hòa thượng về. Chúng tôi có thỉnh đâu, tại sao thầy nói thế? Yêu cầu thầy phải đính chính cái thông tin trên mạng xã hội, yêu cầu, thậm chí yêu cầu phải xin lỗi chúng tôi. Thế tôi mới nói với bác là xin lỗi bác, tôi có đăng tin gì đâu. Bác ấy bảo là tôi đọc tin đấy, mạng đăng là chùa Khai Nguyên, có số điện thoại của thầy đấy, tôi gọi điện theo số điện thoại của thầy đăng ở trên mạng đấy. Thế tôi mới hỏi sư ông Tâm ở phòng thông tin tôi là các bác có đăng không, là hỏi chú Tùng ở phụ trách mạng tin của chùa có đăng không, và các sư ông sư bác bảo là không, con không đăng. Thế tôi bảo thì các bác về phải tra lại ngay xem tại sao bác trưởng ban tôn giáo chính phủ lại gọi lại trách tôi và nói là chùa Khai Nguyên đăng cái tin là chùa Khai Nguyên và ban tôn giáo chính phủ là phối hợp để thỉnh hòa thượng tỉnh không về Việt Nam, và có cả số điện thoại của tôi ở trên đó. Thế tra ra thì hóa ra là có một thầy ở trong Lâm Đồng ấy đứng lên đăng cái tin đó và ghi là chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên là đón hòa thượng về để giảng vào ngày nào đó, ai muốn tổ chức pháp hội trung phong cầu an cầu siêu thì liên hệ đến chùa Khai Nguyên và chùa Vạn Đức và đưa cái số điện thoại của chúng tôi vào trong đó. Thế là đưa số điện thoại của sư ông Tâm vào trong đó và Phật tử cứ gọi loạn cả lên đó. Phật tử Việt Nam chúng ta đấy, tôi nói là Phật tử Việt Nam chúng ta bây giờ học đạo kiểu như thế, cái gì cứ sồn sồn cả lên, nghe mưa nghe một đồn một cái là gì, là mười đồn nghe mười đồn một cái, trăm nghìn tin đồn ngay, thất thiệt đi ngay đó. Và sau khi phòng thông tin cho sư ông Tâm và chú Tùng tra ra là do một cái vị sư ở trong Đà Lạt hay trong Lâm Đồng gì đó, trong Lâm Đồng ấy, các vị đăng cái tin đó lấy cái tên của chùa Khai Nguyên và chùa Vạn Đức và đăng số điện thoại, vì cái số điện thoại của chùa thì có thể nó cóp trên mạng, cóp trên cái trang web của nhà chùa vân vân, hay từ lâu rồi, hoặc là các vị bằng cách nào đó các vị có số điện của mình các vị đăng lên. Và sau rồi tôi mới bảo với gọi điện lại cho bác Dược Tôn trưởng ban tôn giáo chính phủ là không phải chùa Khai Nguyên đăng, tôi không biết cái gì cả, mà từ trước nay tôi có biết cái gì về đăng tin đâu, mà tôi hỏi lại phòng thông tin thì phòng tin chùa không đăng, mà các vị tra ra là các vị sư ở trong miền trong đăng, các bác phải liên hệ với trong để cho anh em liên hệ với trong kia để chấn chỉnh lại cái thông tin đấy. Đó, cho nên là Phật tử Việt Nam chúng ta học đạo tôi thấy là gì, rất khổ ở cái chỗ đó. Sùng kính ai thì rất tốt, sùng kính các hòa thượng, các thượng tọa, các bậc tôn thúc trưởng lão rất tốt, nhưng mà chúng ta phải gì? Ở trong có một cái chừng mực nhất định nào đó, chứ đừng có nghe người ta nói một cái chúng ta đồn lên 100, 1000 đồn nó sai sự thật đi là cũng rất nguy hiểm, đã rất nguy hiểm. Đấy, thì ở đây cho nên khẳng định lại với Phật tử này, nói là 14 này chắc chắn hòa thượng không có lên chùa chúng ta để giảng đâu, hòa thượng có về Việt Nam đâu mà hòa thượng lên. Đấy. Đấy thôi thì buổi giảng hôm nay thì thời gian đã hết, thì chúng ta xin tạm nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.